Hôm nay á, mấy con có duyên gặp thầy một lần nữa. Thầy sẽ nói việc ly dục ly ái pháp, cái đề tài ly dục ly ái pháp. Đạo Phật dạy mình á, là con người mà sinh ra thì do cái lòng ham muốn mà khổ, khổ tập diệt đạo. Nguyên nhân mà sinh ra đau khổ là cái lòng ham muốn, nên nó là dục. Mà ly dục tức là ly cái lòng ham muốn. Ái pháp, nghĩ ái pháp là cái gì? Những cái điều mà làm cho tâm và thân mình bị chứa ngại, đau khổ. Ví dụ như sân, giận, phiền, não, lo lắng, suy tư, sợ hãi. Đó là thuộc về tâm, tức là ác pháp thuộc về tâm. Còn thân thì đau nhức chỗ này chỗ kia, nó là ác pháp thân. Vậy thì ly dục đi ác pháp tức là ly bệnh, làm cái lìa bệnh, ly cái phiền não, ly những cái sự đau khổ. Cái đề tài thì hôm nay thì như vậy, như tóm tắt, nhưng nó là cả một vấn đề tu tập chứ không phải đơn giản. Nghe thì ly dục ly ái pháp thì ai nói cũng được, nhưng mà ly dục được cũng là cần gia cấp dạy cái ham muốn của mình chứ khó lắm. Cho nên tại sao mà Đức Phật mà muốn ly dục ly ái pháp mà ngài phải bỏ cha bỏ mẹ, ngài bỏ cả sự giàu sang, vợ đẹp con xinh của mình, ly tất cả những cái dục, cái thương yêu, cái ác pháp đó. Cho nên vì vậy mà ngài rất là quyết tâm. Bởi vì trước mắt của ngài, ngài thấy cái sự đau khổ của thân, bốn chỗ đau khổ, sanh là cái đời sống hàng ngày, già là cái tuổi già lụm cụm yếu đuối, rồi bệnh, ai chắc có thân ai cũng có bệnh, rồi chết, chết đâu phải nằm yên chết đâu. Cho nên bốn cái nỗi khổ của con người mà thoát khỏi cái điều đó mà ngài không thể không bỏ mà ra đi. Khi mà bỏ mà ra đi thì ngài phải theo giáo pháp của Hòa đạo, ngài tu tập, nhưng mà giáo pháp nào ngài cũng nỗ lực tu tập. Cho nên ngài nhập công vô đi xứ này, phi tưởng xứ này, nhưng mà ngài xét lại thì ngài thấy không có giải thoát. Thậm chí như ngài theo cái giáo pháp của Hòa đạo, ngài 6 năm khổ hạnh, cho đến đổi mà ngài không thể đứng dậy nào. Mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật có thấy không? 6 năm khổ hạnh, thì cuối cùng thì nhờ bác sĩ Dê mới tỉnh lại. Rồi nhờ đó mà Đức Phật mới khổ hạnh đem lại sự giải thoát, mà càng đau khổ mình hơn. Cho nên ngài mới tuyên bố mình phải đi vào cái đường trung đạo, không có khổ, chứ còn khổ thì chưa chắc đã là hết khổ. Thì ngài đi vào cái trung đạo như thế nào? Không nên ăn ít quá, mà ăn vừa đủ sống, không nên ăn nhiều quá, nhiều quá là dị dưỡng. Như quý Phật tử thấy ngày mình ăn 3 bữa đó là dị dưỡng thừa, còn ăn ngày bữa đủ sống rồi. Cho nên như thầy ăn ngày bữa đâu có chết đâu. Mấy con thấy mà hay thiệt, sao lại ngài lại biết được cái chỗ mà trong khi mình còn ăn cái thói quen của mình ăn 3 bữa, mà sao lại biết ăn bữa là sống được, mà ngài chọn lấy cái chỗ ăn hàng bữa. Tại vì qua cái thời gian mà khổ hạnh thì ngài thấy đi ăn mà chung ngàn bữa ăn đầy đủ thì thấy nó khỏe lắm. Tại vì quá ăn ít, khổ hạnh ăn cho đến còn mấy hạt mè là sao mình sống nổi. Cho nên vì vậy mình phải khổ hạnh ăn ít quá là sai, mà ăn bữa là đủ, mà ăn nhiều thừa, nhiều nó tâm nhai nuốt cực khổ. Đó là cái đời sống ngàn sắp xếp rất là ổn qua kinh nghiệm. Cho nên cái người tu sĩ mà theo đạo Phật, mà cái người nào ăn 3 bữa là sai, không phải đạo, cái đó là ngoại đạo, còn lợi dưỡng. Cho nên cái người tu mà quyết tâm giải thoát là phải sống mình. Và đồng thời thì như mấy con biết rằng muốn ly dục thì cái dục ăn nó là một, mà ngay trong cái ăn mà không ly thì còn mình ly cái gì được, phải làm chủ cái ăn trước cái đã. Rồi kế đó cái ngủ cũng là cái dục ngủ, mấy con thấy nó muốn buồn ngủ, nó lười biếng ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy nó là cũng là cái dục. Cho nên Đức Phật mới ly ly dục thì phải biết cái dục nào mình ly trước, thì cái dục ăn dục ngủ nó ly chứ sao, mày còn thấy chưa. Cho nên cái dục ngủ thì ngài mới nghĩ ra cái cách. Bởi vì ngoại đạo thì nó có dạy, nó dạy nhập sơ thiền thì phải ly dục ly ái pháp. Mà ly dục ly ái pháp thì ngài nghĩ ở trong cái đầu của ngoại đạo thì nó nghĩ rằng ly dục thì bắt đầu làm cho cái ý thức này đừng có khởi cái dục tưởng nào hết, thì ly dục. Không ngờ ngài tu tập cái pháp ly dục mà để nhập sơ thiền thì nó lọt trong công vô tứ như cái vị ngoại đạo mà đã tu. Cho nên ngài thấy sơ thiền ngoại đạo này không đúng rồi, Đó, những tu cái sơ thiền của Ngoại Đạo. Cho nên từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của Ngoại Đạo nó đã có. Nhưng mà khi nghe nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Đức Phật nó khác xa. Cái người mới vào tu á, thì không thể nào mà nhập bốn đời này, không thể lì với ác pháp bằng cái sơ thiền này. Mà chỉ bước vào tu á, là phải tu tập ngăn ác diệt ác, tức là tứ chánh cảnh, bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết của mình để ngăn diệt. Thầy muốn nói để mình biết cái chỗ mình ly dục này, mà trước khi ly dục mình phải có phương pháp để ngăn diệt nó. Vậy thì cái phương pháp đó thì Ngài nghĩ như thế nào mà Ngài tìm ra được cái phương pháp? Như Ngài viết các bạn định niệm hơi thở, nó còn thấy từng cái đề mục để ly dục ly ác pháp đó. Bây giờ nó buồn ngủ, nó buồn ngủ tức là dục ngủ mà, thì bắt đầu Ngài giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy chưa, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Muốn phá cái hồn buồn ngủ mà, bây giờ ngồi đây muốn cho nó đừng buồn ngủ để không nó cứ gục tới gục lui hoài, nó mệt mỏi, nó lười biếng. Cho nên Ngài bảo giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy chưa, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Rồi mình xem lại cái địa ngục của định niệm hơi thở, mình coi Ngài bảo mình thở như thế nào đây mà nó mới buồn ngủ. Chứ sự thật mà mình cũng nói câu nói đó cũng tác ý vậy mà hít thở bình thường nó vẫn ngủ ấy. Bởi vì mình thở bình thường nó vẫn ngủ à, nhưng mà cho nó một hơi thở chậm 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 thiệt chậm, thở ra chậm chậm nó ngủ không có được. Mấy con làm thử coi, nó buồn ngủ mấy con thở chậm coi nó ngủ có được, mà ngỡ nhật họ thở nhẹ nhẹ bình thường ngủ có đúng không? Thấy không, mấy con thấy thật hay thiệt, chứ sao biết kinh nghiệm như vậy mà phải thở chậm. Mà với câu tác ý biểu nó định tĩnh đừng có buồn ngủ, tôi nhắc nó rõ cái thanh tâm phải định tĩnh rồi có buồn ngủ phải không, nhưng mà bảo nó là còn phải biết cái hành động để làm cho nó đừng có ngủ, phải không? Hay quá, có kinh nghiệm chứ, có bài pháp. Thì bắt đầu bây giờ mình không tin đi, mình làm thử coi khi nào buồn ngủ mình làm thử kỳ coi nó có buồn ngủ được không. Thật sự rằng thầy nói mấy con thở chậm 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 rồi thở ra chậm chậm, thở hết thở, thở này mà hít vô thở ra năm hơi thở rồi hết ngủ rồi. Nó buồn ngủ gì nó cũng ngủ được, bị thở chậm quá nó ngủ có được không? Mà mấy con tiếp tục mấy con làm thêm 10 hơi thở thôi, thôi bây giờ ngồi chơi chứ không thở nữa. Chứ đâu phải tập thở hơi thở chậm đi để mà giảm đạo đâu, mục đích nó để phá, để ly cái dục ngủ, sao không? Tại vì chính cái đề tài ly dục leo pháp mà, thì dạy mấy con cái pháp ly dục chứ gì đó. Mấy con thấy chưa? Bây giờ ta tiếp tục. Nếu mà cái ác pháp thì nó thuộc về tâm, mấy con thấy khi một người mà tâm mà sân giận á, thì nó là ác pháp của tâm chứ sao? Sân giận không tức hả? Nó làm cho mình tức giận phiền não trong tâm mình, nó làm cho mình khổ sở chứ đâu phải không? Vậy thì nó là ác pháp. Muốn ly ác pháp này sao? Đức Phật dạy hồi nãy thầy nói ly ăn dục ngủ chứ gì, bây giờ tới ly ác pháp đây, ly ác pháp của tâm rồi ly ác pháp của thân nữa. Khi bây giờ tâm mình người ta nói gì trái ý cái mình tức giận nó bừng bừng, thì mình ngay đó mình muốn cho cái tâm mình nó đừng giận thì mình nhắc ngay liền quán ly sanh tôi biết tôi chưa, quán ly sanh tôi biết tôi thở ra. Rồi cố gắng, bây giờ nó đang giận nhưng mà bảo mình nhắc nó vậy chứ nó còn giận chứ chưa phải hết đâu. Rồi bắt đầu mình hít vô thở ra năm hơi thở, tiếp tục năm hơi thở vậy, rồi mình tới lại quán ly sanh tôi biết tôi vô, quán ly sanh tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở nữa. Rồi bây giờ nó không làm lại nữa để coi cái tâm sanh còn hết mà thấy nó sao ly được mất hết. Mấy con khi nào có giận mấy con làm thử, bởi vì Đức Phật nói như thế này. Pháp ta không có thời gian đến định, không tập thôi phải thấy có sự giải thoát, tức là phải có ly được ác pháp mới đúng là pháp Phật. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật nhắc chúng ta 10 cái điều kiện, đừng có tin, đừng có tin, dù là Đức Phật dạy cũng đừng có tin nữa. Nhưng áp dụng thấy có kết quả là tin, không ai không mấy con thấy không? Nó cái kết quả nó đem lại cái thiện pháp, nó đem lại sự bình an cho mình, tức là đem lại sự yên ổn cho mình, đó là thiện pháp. Còn bây giờ cái pháp nó dạy mình tu không thấy kết quả thôi đừng tin. Không ai còn thấy Đức Phật rất là kỹ lưỡng dạy chúng ta rất kỹ lưỡng, mà rất hay, những cái phương pháp đó rất hay. Cho nên bây giờ ví dụ như thân của chúng ta này, nó cái thân của chúng ta bị ác pháp này, nó đang đau nhức cái đầu, đau nhức cái bụng, nó là ác pháp rồi đó. Mà đẩy lui cái ác pháp, ly được cái ác pháp, ly dục cái ác pháp mà. Bây giờ mình muốn ly nó là phải làm sao, nó có phương pháp chứ. Bây giờ mình nói ly mà không biết làm sao mình ly được. Cho nên Đức Phật dạy an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành xứ. Ví dụ cái thân mà nó an ổn, nó thanh tịnh, nó làm sao nó đau nhức mấy con? Còn nó không thanh tịnh, nó không an ổn thì nó phải đau nhức chứ sao? Nhưng mà câu tác ý thì quá thường, nó không có gì hết, ai làm cũng được hết. 1.000 người bây giờ nghe thầy nói rồi, người nào niệm cái câu đó cũng dễ dàng hết. Nhưng kèm theo cái pháp của nó là thở thở, ví dụ thở ra, có phải không mấy con? Thế nó có pháp. Còn bây giờ mấy con niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm được, nhưng mà Phật Di Đà đâu có cứu mình hết đau bệnh đâu. Con ai mấy con đau bệnh con niệm Phật con nó hết đau không? Còn cái pháp này hết đau, tức là đẩy lui được, nó ly được pháp. Rồi mình tác ý như vậy, rồi mình nương vô hơi thở, mình hít vô thở ra 50 thở, rồi mình cố tiếp tục mình tác ý, mình nương vào hơi thở, cứ tiếp tục làm cái công việc này đi, cứ lo làm cái này thôi, còn đau mặt nó đã chết bỏ, đừng có để ý tới nó. Thì mấy con cứ cố gắng, mấy con kéo cái tâm mấy con vào hơi thở với phát tác ý đó thôi, cuối cùng mấy con kéo được cái tâm mình dính vô hơi thở rồi, nhìn lại cái đau mặt có ai không, mấy con rời nó. Đó là cái phương pháp cắt ly cái khổ, cái ác pháp nó rời ra, nó bằng một cái phương pháp của định niệm Phật. Pháp Phật nó thực tế quá mấy con, mà nó rất hay, nó giúp chúng ta ly dục ly ác. Đây là cách thức để mà cứu khổ chúng ta thôi. Còn đạo Phật mà chứng đạt cái chân lý của nó, cái chân lý là cái sự thật, cái sự thật. Vậy thì cái người tu chứng là chứng cái gì, chứng đạt cái gì? Thì mấy con thấy chứng đạt ở cái tâm bất động thân phận là vô sự. Ở đây bây giờ mấy con chưa tu tập gì mấy con cũng thấy cái chân lý đó hết. Bởi vì Đức Phật khi mà thuyết giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, mấy con nhớ cái bài pháp gọi là Tứ Diệu Đế, có phải không? Khổ tập diệt đạo. Khổ là nói con người ai cũng khổ, chắc chắn là con người ai có con thân, có làm con người là ai cũng biết khổ. Rồi tập là cái nơi mà tập hợp những đau khổ, tức là cái nguyên nhân sanh ra đau khổ, lòng ham muốn. Ai cũng có lòng ham muốn hết, phải không? Khổ tập diệt, diệt tức là diệt đế, tức là không còn đau khổ. Cái trạng thái không còn đau khổ, không phải đợi chúng ta tu chứng rồi mới thấy, mà bây giờ chúng ta chưa tu, chúng ta vẫn thấy cái trạng thái đó. Vậy thì cái trạng thái đó là tâm bất động, ngồi im lặng, nó không có động, thân tâm không có động, bất động, thanh thản. Bây giờ nhận qua cái tâm chúng ta hiện giờ, người nào cũng có sự thanh đạm, thấy không? Bây giờ ngồi không nghe đau cái nhức gì trên thân của chúng ta, đó là an lạc. Mà trong vòng một giây thôi thì chúng ta cũng nhận ra được cái điều đó rồi. Nhưng mà kéo dài thì chúng ta không thể kéo dài nó 10 phút bây giờ được, cái được sống ở trong đó chưa được. Cho nên chúng ta biết đó là cái chân lý giải thoát, tâm thanh thản thì nó có gì đau khổ đâu. Sợ mình nghĩ ngợi cái này kia, lo lắng buồn phiền nó mới đau khổ chứ, không hiểu được. Cho nên ai cũng có, mà bảo vệ nó là một cái công trình tu tập, giữ gìn và bảo vệ cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó là một cái công trình tu tập chứ không phải. Mà khi mà giữ gìn bảo vệ nó được, đó là chứng đạo. Không phải chứng đạo chứng cái gì khác đâu, chứng ngay cái trạng thái giải thoát nơi thân tâm của chúng ta. Mà cái trạng thái đó chúng ta nghĩ nó là Phật tánh ở trong thân chúng ta có, không phải. Nhờ cái thân của chúng ta, nhờ cái tâm của chúng ta mà chúng ta nhận ra nó không phải của chúng ta đâu, mà của cả vũ trụ. Bây giờ mấy con nhìn nè, cây lá rung rinh nè, mây gió nè không có nè, hoàn toàn im lặng thanh thản nè, bất động nè, thì ở ngoài phải không? Chúng ta nhờ cái biết của chúng ta mình nhận ra được cái đó, tâm chúng ta an lạc là tại vì nó không đau nhức, thì nó phải có sự an lạc của bên ngoài chứ đâu phải là tự thân của chúng ta đâu. Tại vì thân chúng ta giờ không đau nhức cho nên chúng ta thấy nó an lạc. Bây giờ tâm chúng ta không nghĩ cái này kia thì chúng ta mới thấy nó thanh thản. Nhưng mà sự thanh thản nó ở bên ngoài chứ đâu phải, cho nên đừng nói ở trong tâm chúng ta có Phật tánh không phải. Đừng lấy cái đó mà làm Phật tánh không phải. Cái đó là của mọi người, người nào cũng có mà không phải của riêng một người nào cả. Cho nên nó nhập niết bàn. À, có người hỏi cái gì Đức Phật nhập niết bàn, có phải linh hồn Đức Phật nhập vào niết bàn đâu? Có, bỏ cái này ở cái đó chứ sao nhập. Cũng như bây giờ mấy con có thân nè, thân mấy con chết mà mấy con từng sống ở trong đó thì mấy con ở trong đó chứ làm gì nhập. Bây giờ thầy cũng có thân có sống, mà thầy cũng luôn luôn thế nào thầy cũng thân tâm thầy cũng nhận ra cái trạng thái bất động thân thân là vô sự. Bây giờ thầy chết thì thầy cũng ở đó chứ gọi sao thầy nhập, thầy đâu có cái gì mà thầy nhập vô đâu, có hiểu không? Cho nên vì vậy một con người khi chết rồi đó, nó không có cái gì đi đâu cả hết. Tức là cái mấy con hiện giờ cái tâm của mấy con nó chưa được thanh thản là, cho nên nó theo cái tham sân si, nó lăng xăng nghĩ ngợi buồn phiền giận hờn, cảm thọ bệnh đau, tất cả những cái này nó thành một cái lực gọi là nghiệp lực, nghiệp lực hữu lậu. Cho nên khi bỏ thân này, cái nghiệp lực đó nó tương ưng với ai cũng giống mấy con, cũng mấy con sân, cái lực của mấy con sân như vậy, tức giận vậy đó, nó giống như cái người nào đó thì cái nghiệp của mấy con tương ưng, nó hút với nhau thì mấy con làm con họ chứ không chạy đâu khỏi. Cho nên tái sanh luân hồi là do cái nghiệp. Cái nghiệp không có nghĩa là đi tái sanh, mà nó bị tương ưng, nó hút, nó hút nhau. Cũng như mình thích cái đó, mình họ bây giờ thấy mình ưa ăn bánh bèo, thấy bánh bèo thì mình thèm, nó hút mình rồi, nó hút mình đó. Cái thứ đó, cho nên vì vậy cái tái sanh luân hồi nó không phải là chúng ta muốn được, mà nó hút. Cũng như nam châm với một thanh sắt là nó phải hút thôi, không thế nào mà nó không hút đó. Cái lực của nó hút, nó tương ưng là nó hút à, mà nó chưa tương ưng thì nó chưa hút. Cho nên có nhiều người các con thấy nó lâm sàng, họ cứ thôi thóp đó mà họ chết, mà họ không chết, nó chưa tương ưng được mà chết sao được, nó phải nằm đó trên cái nghiệp nhân quả của nó chứ nó làm sao bỏ đi được. Khi nó tương ưng được thì ở đây nó thở hơi thở cuối cùng, hớt lên cái là nó cái hơi thở nó không còn nữa, thì cái thân họ chết thì ngay đó họ đã có cái thân mới. Cho nên Đức Phật mới chết đây sinh kia, chết chỗ này thì ở chỗ kia nó có thân rồi, chứ không phải 49 ngày như đại thừa mà còn cầu siêu cầu an đâu, còn lắm đám ma mới thôi. Đức Phật nói một đàng mà bây giờ kinh sách Phật lại dạy một ngã, làm chúng ta hao tài tốn của rất lớn. Đó là cách thức mà mình nói để chúng ta biết cách của Phật pháp, nó ly dục ly ái pháp rất là thực tế. Cho nên cái bài định niệm hơi thở, cái bài pháp định niệm hơi thở là những cái bài pháp để chúng ta tu tập, để thuần thục, để ngăn ái diệt ác trong tứ chánh cần. Pháp tứ chánh cần có nghĩa là siêng năng hàng ngày tu tập ngăn ác diệt ác. Nhưng nói tôi tu tứ chánh cần mà tôi không biết tôi lấy gì tu ngăn, thì phải thuần thục ở trên 19 cái đề mục của định niệm hơi thở mới là ngăn ác diệt ác, có bài bản đàng hoàng. Thì khi mà mình ngăn ác diệt ác đó là mình gọi tứ chánh cần, tức là bốn cái việc làm ngăn và diệt ác pháp là hai, và tăng trưởng khởi cái niệm thiện, tạo cái điều thiện và kéo dài cái niệm thiện ra, tức là tăng trưởng sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Thì mấy con thấy bây giờ thầy ngồi đây nè, thì giữ cái tâm của thầy nè, anh ta ăn lạc vô sự nè, những ác pháp nào vô thì ngăn diệt hết, nó còn lại có cái tâm đó. Mà cái tâm đó bây giờ nó chỉ còn ngắn thôi, cái thời gian ví dụ như 5 phút. Bây giờ thầy cố gắng thầy tập luyện ngăn, cho nên nó kéo dài ra được 10 phút, gọi là nó tăng trưởng cái thiện pháp. Chứ không phải là đi làm việc từ thiện, mấy con cố gắng làm việc từ thiện cho nhiều gọi là tăng trưởng thiện pháp, không phải. Mấy con làm việc từ thiện nhiều chừng nào thì mấy con khổ hồi nãy. Bởi vì nó là pháp thiện, mà thiện hữu lậu chứ không phải vô lậu. Không phải mấy con. Còn cái thiện này là người ta thiện vô lậu, tức là không còn đau khổ. Còn thiện hữu lậu, đau khổ. Mấy con phải cực khổ đi gọi cô bác, anh chị em đi đến chỗ này chỗ kia, xin quần, xin áo, xin tiền, xin bạc, đóng góp lại, giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội chúng ta, tốt. Điều đó điều thiện tốt. Nhưng mà mấy con làm hành động đó thì mấy con sẽ may mắn, ở trong gia đình mấy con may mắn. Mấy con biết xả bỏ những của cải tài sản của mình để giúp, bằng mồ hôi nước mắt mình giúp người mà, thì mấy con may mắn, mấy con làm giàu. Mà giàu khó cho đến khi mấy con làm vua đi đó, thầy nói mấy con cũng khổ phải không? Chứ mấy con đâu có hết bệnh, hết khổ, mấy con có hết phiền não đâu. Còn cái pháp mà chúng ta đang nỗ lực tu tập là cái pháp vô lậu, không còn khổ đau. Còn cái kia là cái pháp hữu lậu, do cái phước hữu lậu càng giàu càng khổ. Người nghèo bây giờ họ làm ngày bữa cơm bữa cháo thôi, tối họ ngủ sáng họ dắt cuốc đi làm để sắm bữa thôi, họ khỏe hơn cái người giàu có tiền nhiều mấy con, cực lắm. Còn thầy đem cái so sánh như vậy, mấy con thấy người giàu có xíu là cực lắm mấy con. Bây giờ mấy con có công ty xí nghiệp đi, mấy con chăm nom được coi kỹ chứ không khéo thất bại là chết được, vốn liếng bao nhiêu hàng tỷ bạc đó mấy con nghĩ sao? Rồi xe cộ, rồi tất cả mọi cái. Bây giờ đây thầy nói như cô Phước thôi, có phải khổ hơn là cái người ông nông dân những cuốc đó kìa, chứ mộng vô ngủ quê không nghĩ gì hết. Tiền bạc đâu mà sợ trộm cắp, đâu có sợ mà thầy thợ nó phán đâu, có phải không? Do ông nhiều hơn người con. Nhưng mình có khả năng mình làm được, thì mình hãy làm và mình giúp đỡ cho một số người theo mình có công ăn việc làm. Điều đó là điều phước lộc lộn đó. Mình cứ làm, nhưng mình phải làm bằng cách nào để cho mình đi vào con đường vô lậu. Tôi vừa làm để giúp, vừa tạo cái phước hữu lậu mà vừa tạo cái vô lậu. Tất cả các pháp đều như ở đây thầy nói là bởi vì thầy có bài kệ thầy nhắc buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ làm chi có gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường, buông xuống đi. Tôi có khả năng tôi làm được, tôi tất cả tôi làm chứ không phải tôi lười biếng, chứ không phải buông xuống rồi tôi bỏ rồi bây giờ tôi không làm gì nữa hết. Không phải, tôi làm để giúp cho mọi người có công ăn việc làm, tôi làm mọi người bất hạnh tôi giúp đỡ, đó là cái tốt, làm giúp đỡ. Nhưng tôi không có gì đó mà tôi dính mắc nữa đâu, cho nên vì vậy mà bằng ngày tôi làm bằng đêm buông xuống, đừng ở đó mà lo nghĩ cái vấn đề này nữa, hãy im lặng, hãy đi vào tâm bất động sanh khả năng đại vô sở, cứ nỗ lực ngày đêm tu tập giữ gìn bảo vệ tâm của mình. Cuối cùng thì những người giàu có vẫn kiếm đạt được, đâu phải giàu có, nó giàu có bị dính mắc nó đâu. Cho nên mấy con thấy đơn giản thôi. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập của cái đạo Phật, thầy nói rất dễ dàng, không có ai làm cũng được. Mình chỉ biết đừng dính mắc, đừng dính mắc nó mà thôi. Cho nên cái câu kệ, bốn câu kệ của thầy tuy đơn giản, nhưng mỗi lần có sự gì đau khổ, có sự gì làm cho mình buồn phiền, nhớ buông xuống đi, buông. Chứ giữ làm chi có gì, trời, giữ nó càng khổ chứ làm gì, buông xuống đi. Có cái sự gì buồn rầu xảy ra, buông xuống đi. Tất cả các pháp đều vô thường, hôm qua nó không xảy ra, bây giờ nó xảy ra, buồn làm gì, nó là nhân quả mà, có gì phải buông. Cho nên mình cứ nhắc mình vậy, cuối cùng thì mình giải thoát, nó không trói buộc, nó không làm cho mình đau khổ, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần có câu nhắc nhở mình, bỏ xuống đi, giữ làm chi có gì, nó càng đau khổ mình thêm chứ có gì đó. Các pháp vô thường, thân này vô thường, tiền bạc vô thường, nhà cửa vô thường, tất cả mọi vô thường, có người nào chết còn mang theo cái gì được, có phải không? Có phải không? Mình hiểu biết được như vậy, cái tri kiến hiểu biết như vậy, khi đụng việc mình sẽ xả được tâm mình tức khắc, mình không còn đau khổ nữa. Mình đi lên trên cái sự đau khổ, gọi là vượt lên đau khổ, chứ không phải diệt đau khổ, không phải làm cho sự đau khổ nó dừng lại mặt, nhưng mà vượt lên đau khổ là tâm mình không bị dao động, bị nhận chìm. Đấy là tu theo đạo Phật. Cho nên Đức Phật dạy như thế này: quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ được sống trong hiện tại. Thì hiện tại thì tâm bất động thanh thản là vô sự, có gì tâm tiến vô chỗ đấy được, đó là giải thoát. Cho nên hôm nay tất cả những cái phương pháp mà thầy nói đó là 16 cái điều mục của định niệm hơi thở, mấy con về tập liền. Tâm mình nó thấy gì cũng tham muốn hết, quán ly tham, quán đặng diệt tâm tham. Cho nên mình tu tập riết thời gian tâm thấy tham muốn gì hết. Rồi tâm mình sân thì mình quán từ bỏ tâm sân, quán đoạn diệt tâm sân, riết là tâm sân hết. Mấy con thấy ở trong những cái đề mục của định niệm hơi thở nó dạy thân hay đau ốm bệnh tật, thanh tịnh thân hành, tới biết tu vô an tịnh thân hành thì tới đây, thì lần lượt thân không còn bệnh tật nữa. Mấy con thấy nó hết bệnh, và đồng thời nó ngăn, nó không có cho cái thân này bệnh, nhờ cái hàng ngày tu tập cái pháp đó. Và cái tâm ngồi lại lăn xăn lo nghĩ, sau đêm nay nó nằm nó nghĩ ngợi, nó không có yên ổn như thế này, phải còn thử như thế này: an tịnh tâm hành, tới biết tu vô an tịnh tâm hành, tới biết tu tới, rồi mấy con hít vô thở ra cho cái tâm nó thanh thản. Rồi mấy con lại tắt ý nữa, nó hơi thấy nó thở nhẹ nhàng, nó hít vô, thì mấy con buông tạm không tắt ý nữa, cái này không nghĩ ngợi. Thật ra thấy nó có phương pháp mà nó đi vào, nó dễ dàng, có phương pháp tu tập. Cho nên phải ráng tu tập, đúng không? Ráng tu tập. Còn một người, còn như trong mấy con muốn đạt được cái chân lý đó, nó có phương pháp đi vào. Cho nên thầy có một cuốn sách mỏng như thế này, thầy để cái tựa đề: muốn chứng đạo phải tu pháp môn này. Muốn chứng đạo tức là muốn sống được ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, tâm bất động đó, thì phải tu pháp môn này. Cái tựa đề nó quá rõ ràng, cụ thể mà quá mạnh. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn này, tức là nó xác định cho được cuốn đó, nó xác định cho cái pháp môn để cho mình sống được ở trong cái trạng thái bất động đó. Đó là pháp thân hành niệm. Mà ở đây có một số người thầy đã dạy tu pháp môn, nó diệt sạch tất cả những thôn trần gì nữa, cái pháp thân hành niệm, và nó diệt sạch hết tâm tham sân si mạng nghi của chúng ta. Nó diệt hết, nghĩa là cái thân hành nó sẽ căng nát hết mọi vật. Bây giờ thầy kích tay thì đưa ra như thế này, thầy đưa vô như thế này, khi thầy đưa ra thì nó khởi lên một niệm, thì cái cảnh tài đi vô không khởi, không cần giữ cái niệm đó, nhưng mà cái hành động đưa vô nó sẽ cán cái niệm đó, thì cái cảnh tài bên này nó đưa ra, mà không có niệm nó đưa vô thì nó bất động thanh tạng, mà nó có niệm vừa có niệm lên cái hành động nó đưa vô nó cán, nó dập xuống niệm. Cho nên cái thanh hành liên tục, cái từ cái hành động này nó kế tiếp thanh hành động kia, từ đi đứng ngồi rồi đứng rồi ngồi, kiết già hít thở đưa tay giữ tay, nó kết hợp thành cái pháp. Ôn pháp đó tu từ 5 phút, 30 phút đến 1 giờ, rồi lần lượt tăng lên 1 giờ rưỡi, 2 giờ, 3 giờ, cho đến 6 giờ một buổi. Mà 6 giờ buổi là buổi chiều 6 giờ, buổi tối 6 giờ, buổi chiều 6 giờ, 24 giờ, đúng. Người mà tu tới 24 giờ là ngồi lại tâm bất động thanh tạng lại vô sự, không có gì khó. Bây giờ mình tu chưa được, nhưng mà cứ tập luyện dần dần dần. Một cái người mà tập luyện dần dần thì chúng ta sẽ tập được tất cả, vì cơ thể chúng ta là thích nghi. Mấy con không đi bộ, mấy con đi bằng máy chân, mà mấy con quen đi bộ rồi mấy con đi bằng máy chân, có phải không mấy con? Mấy con không tập thôi, mấy con tập quen rồi thì mấy con đi xuống đêm ở trong căn phòng này mấy con thoải mái dễ chịu, càng đi là càng thoải mái. Đó là nó chịu pháp rồi, mà nó chịu pháp rồi nó sẽ chịu chúng ta. Nó chỉ nhớ con pháp thôi, còn cái kia mấy con còn gia viên, còn gia đình, còn này kia đủ thứ chuyện, mấy con ôm pháp này cũng được. Bởi vì mọi chuyện mà mấy con bỏ hết công ăn việc làm sao, phải không? Cho nên vì vậy mấy con còn phải làm tất cả mọi công việc, thì mấy con tu để làm chủ được cái tâm, cái bệnh thân bệnh của mấy con, để ly được cái tâm sân giận của mấy con, để giúp cho mấy con có được cái cuộc sống an ổn mà thôi. Chứ còn thể như một người ôm một pháp để chứng đạo, người ta chứng đạo rồi người ta bỏ hết, người ta đâu còn gì nữa. Nghĩa là hôm nay mà trước khi chưa chứng đạo đó, họ muốn vào để ôm pháp trong ngày niệm, họ phải bay một bát như Đức Phật à. Chứ còn mà còn nhiều nữa thôi chắc ôm không nổi pháp này đi đâu. Các bạn hiểu chưa? Nó có phương pháp, nó có cách thức để chứng đạo, nhưng cái đời sống của chúng ta có chuẩn bị cho mình để chứng đạo được không? Mà mình chưa chuẩn bị, mình vô mình nghe cái pháp đó hay quá, nào là con cái đùm đùm đề đề ở đây ôm pháp này, nó chứng đạo rồi bỏ cái đứa này ai nuôi? Có phải không mấy con đấy? Mà nuôi thì thật pháp, nó đâu có đúng. Mà sự thật ra nó không có cho mấy con chứng đâu. Đi hơi cái nó nhớ con rồi, thôi thôi thôi, 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 thôi cho mấy đứa nhỏ này lớn khôn học hành, chứ còn kiểu này không được. Mấy con hiểu chưa? Không có được. Cho nên vì vậy mà thầy nói mấy con phải nhớ cho kỹ những cái điều, cái điều mà thầy đã dạy. Cái pháp cho người mà còn gia duyên, thì đầu tiên thì mấy con phải học cái pháp là luôn lúc nào mọi sự việc xảy ra đó là nhân quả. Cái gì mà xảy ra cho đời con là nhân với quả. Hiện giờ con không làm điều đó mà nó xảy đến cho mấy con đau khổ trong điều đó, thì mấy con nhớ rằng trong cái quá khứ của mấy con có tạo những cái ác pháp đó, bây giờ phải cả, phải gọi là phải trả mình thôi. Không phải có gì nữa. Cuộc sống của con người là duy nhất cái giá trị cao lắm. Bởi vì con người có cái đời sống, cái sống là cái sống bình đẳng. Một con kiến nhỏ nó cũng có cái sống như chúng ta, đừng nói chà đạp lên sự sống của nó. Cho nên cái sự sống, cái cuộc sống nó rất là duy nhất, cái sự sống duy nhất và tối thượng. Nhưng thường mấy con đem cái sự sống của mấy con vào đau khổ, chứ chưa chắc mấy con đã đem sự sống của mấy con vào cái sự giải thoát. Hôm nay thầy dạy cho mấy con đem cái sự sống duy nhất mà tối thượng của mấy con vào cái chỗ bình an, thì mấy con cứ đem nó vào cái chỗ bất động thanh thản là vô sự, thì đó là mấy con đem vào. Bây giờ hở ra người ta nói cái gì trái ý mấy con, còn đem cái sự sống mấy con vào chỗ giận hờn, còn ai mấy con đem sự sống của mình chứ ai đem? Tại mấy con giận lên thì tức là mấy con đem sự sống này. Bây giờ ngày ăn ba bữa mấy con đem sự sống mắt con nhai nuốt cái gì, có thể mà mấy con đem sự sống mình cho cực khổ không à? Đúng không? Đó là cái sự sống thì nó tối thượng, nó quý vô cùng lắm. Nó mất đi thì tìm khó lắm. Cho nên Đức Phật được thân người là khó, được cái sự sống của con người là khó lắm. Khó như con rùa mù tìm bọn cây gì đó. Khó lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta làm, chúng ta cứ mãi đem sự sống chúng ta trong cái bóng dáng hạnh phúc, trong cái bóng dáng ham muốn. Cho nên chúng ta ngỡ làm tiền nhiều nó sung sướng hạnh phúc. Sự thật làm tiền nhiều nó còn khổ nhiều. Mà mấy con cứ nhìn nó là cái bóng dáng. Cũng như bây giờ mấy con còn trẻ, mấy con chưa lập gia đình, mấy con tưởng là có gia đình hạnh phúc lắm. Mà thấy cô cậu kia hai người chở trên xe, trời ơi hạnh phúc ghê, thôi mình cũng bắt chước. Nhưng mà khi mà có rồi, trời đất ơi sao mà khổ như thế này. Hai người hai ý, mới đầu thì còn tùy thuận, sau quen mặt rồi không tùy thuận nhau nữa, trời đất ơi, thôi cãi cọ thì ghê gớm. Các con thấy đâu có sung sướng đâu. Bây giờ cho mình biết tùy thuận đi, biết thương yêu mình tùy thuận, mình không cãi cọ nhau đi, mình rất thương yêu nhau. Nhưng rồi đẻ con đẻ cái không, khổ quá trời trời ơi, hồi đó con mình chúng ta bây giờ con đau làm sao, vợ thì ôm con mà chồng phải chạy chứ làm sao. Con còn thấy đâu có hạnh phúc gì đâu, đau khổ nó cứ kề đến đau khổ thôi, không có cái gì là đời này chỉ bóng dáng, chỉ ước ao, chỉ tưởng của chúng ta là hạnh phúc, chứ sự thật là đau khổ. Chúng ta sống ở trong tưởng, cho nên Đức Phật nói con người là tưởng tri chứ đâu phải liêu tri. Thân này đâu phải của mấy người cứ tưởng nó là của mình à. Thân này là tứ đại hợp mà thành, nó đâu phải của ai đâu. Có ai không? Thế mà mình cứ làm tưởng là của mình. Nên hở ra chút giận hờn, hở ra chút thì luôn luôn cứ bảo vệ nó thôi. Nó chết thì còn nước nó đem ra đồng mã bỏ, chứ còn ai dám để nhà. Còn để chưa? Cái lầm lạc của chúng ta, cái hiểu lầm lạc chúng ta mà chúng ta đã đau rồi. Mà cái lầm lạc đó đó, Đức Phật nói là chúng ta vô minh. Cho nên hôm nay Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta thấy nó không còn vô minh nữa. Tâm sẽ thật nói đời là bể khổ, đúng là như biển khổ mấy con, nó như là cái khổ nó như biển này. Mấy con có thấy không, bây giờ ngồi để yên đi cứ giúp cái là có chuyện á, chứ không chưa chắc đã là không biết không bữa nay nó như vậy mà nó còn chuyện gì sắp sửa xảy ra. Mình cứ đặt câu hỏi cho tương lai của mình thì ngày mai nó sẽ tới, nó có chuyện này không chuyện này, nó có chuyện khác không, không bao giờ mà nó để cho chúng ta được mình an đâu. Nó có những điều chúng ta bỏ xuống, chúng ta về đây chúng ta ngồi nghe là chúng ta bỏ, chứ cỡ mà chúng ta ở nhà muốn có công chuyện thì có hoài, không có bao giờ hết, có phải không? Tại chúng ta để nó xuống để mà chúng ta đi nghe để thuyết giảng thôi, chứ cỡ bây giờ ở nhà chúng ta làm gì có chuyện là hoài, đúng không? Đó là đời là bể khổ đó, nó không có cho chúng ta được một phút yên lặng đâu, nó không có cho chúng ta một phút yên ổn đâu, nó phải nghĩ ngợi lăn xăng lo cái này hết, lo cái khác hết. Rồi những cái mà nó xảy đến thân và tâm của chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ. Cho nên đời cũng để khổ sống. Ai có đời sống, ai có cuộc sống đều phải cái khổ. Cho nên cái khổ là một cái thật. Cho nên Đức Phật nói khổ tập diệt đã là cái thật, cái chân lý đúng không? Thật. Cho nên đời bị khổ là thật. Các con thấy nó là khổ. Mà bể cũng lớn lắm, huynh hoang lắm. Cho nên nó khổ dữ lắm chứ đâu khổ. Rồi con hỏi con. À, tại sao con người là bể khổ? Câu nói đó thì mấy con nhận xét như thế này, do đâu mà có con người? Do đâu? Phải không? Do cái nguyên nhân nào mà có con người? Mà khổ là do đâu mà có con người? Do đâu nếu mà không dục thì ai sanh chúng ta ra? Phải do dục phải không? Là cái nguyên nhân dục là đau khổ, do dục mới sanh mình ra, chứ còn không dục thì không sanh mình ra. Dục đây là ngu thứ dục chứ không phải là dục do sắc dục sắc. À, hiểu chưa? Dục là đau khổ. Bây giờ mình đi truy về cái sự cái nguyên nhân sanh ra sự đau khổ thì đó là cái dục. Thì trong tứ diệu đế của Đức Phật đã nói cái đó, là đã nói cái nguyên nhân sinh dục đó. Cho nên vì vậy đó mình nói do đâu mà có khổ, do dục mà có khổ. Vậy thì cái gốc dục là khổ, vậy thì chúng ta hãy diệt cái gốc dục. Cho nên nãy giờ thầy nói ly dục ly pháp, có phải không? À, bắt đầu mình trở về pháp để ly dục ly pháp, cứ ly hoài ly riết hết dục thì nó là giải thoát, nó không còn tái sinh. Bởi vậy cho nên một cái người mà ly dục rồi thì họ làm sao còn trai gái, họ sát dục thì làm sao sánh. À, bây giờ hỏi tại sao con người có dục? Do dục sinh ra thì con người có dục. Còn thấy không, bây giờ do dục sinh ra mình có dục, chứ cỡ mà không dục thì đâu có sinh mình ra. Cho nên con người có, con người là có dục. Chứ có con người nào mà sinh ra không mà không dục, phải không? Trừ ra con người không sinh ra, tức là không hợp thành con người thì không dục. Tứ đại trong vũ trụ có, trong không gian của chúng ta, trong không khí có tứ đại, nhưng nó không dục thì nó không hợp. Dục là một cái điều kiện để hợp lại thành con người. Còn thấy không? Bây giờ trong không gian chúng ta có tứ đại, đất, nước, gió, lửa có đủ. Nhưng mà nó rã rời, nó không có hợp đâu. cho nên nó không thành gì hết. Mà khi mà nó hợp nhau để thành á, thì cây cỏ cũng do cái hợp duyên mà tạo thành, do duyên hợp mà tạo thành. Không? Rồi. À, dục là lòng ham muốn chứ.
Lòng muốn, muốn.
À, ước muốn đó là lòng dục. Lòng ham muốn, cái dục, ước muốn hay là tham muốn cũng đều có cái chữ muốn, đó là cái dục. Chữ muốn có nghĩa là gì? Chưa có làm được thì ước, ước muốn cái đó, đó là dục. Nó còn cái nguyên nhân của nó mà nó không tự nhiên mà được. Các con tại sao bây giờ nó hợp duyên nó mới sinh ra? Nếu nó có tứ đại mà nó không hợp thì nó không lên thành cây cỏ. Nó hợp duyên, nó có mưa, có nắng, có gió, không? Thì cây cỏ nó mới sinh ra. Nếu mà bây giờ nó có tứ đại mà có đất nè, có nước nè, có gió lửa, mà nước nó không có rải ra, nó khô khan thì cây cỏ cũng không lên. Cho nên nó phải hợp. À, bây giờ có nước sẵn rồi thì nó hợp, thì trong không gian này có con thấy đám mây nó hợp lại, phải không? Nó mới đổ xuống thành nước, nước nó mới thấm dưới đất, đất nó mới được lên cây cỏ, nó hợp duyên mà nó thành. Con người mình cũng vậy, cũng có trong tứ đại này có đầy đủ. Bây giờ nó hợp duyên qua cái duyên hợp của nó, do cái lòng dục rồi nó sinh ra. Rồi, thầy sẽ giải thích cái này nha. Bây giờ chúng ta là con người đang muốn, thì bây giờ chúng ta không muốn ác nữa, gọi là ngăn ác, diệt ác mà. Sanh thiện, tăng trưởng thiện, mà tăng trưởng thiện tức là ham muốn thiện cái gì. Nhưng mà khi toàn thiện thì nó không còn ham muốn được. Nếu mà toàn thiện mà còn muốn thì không được, nó không thiện. Con hiểu không? Bây giờ chúng ta muốn, bây giờ nó còn ác thì nó còn thiện, phải không? Mà khi mà ác nó đã sạch hết rồi thì toàn thiện, thì cái muốn thiện này nó cũng không muốn được. Nó hết rồi. Nó hết rồi. Rồi con.
Khi tâm biết mình làm cho mình làm để mình nhận biết như thế nào, để mình biết đâu là nhân và đâu là quả. Tại vì tâm nó có quả, tâm quả có nhân. Dạ, thì bây giờ thì bây giờ mình có suy nghĩ mình biết
nào
cái gì đó đến với mình, đó là mình là
nhân
hay là quả, mình
dựa
vào đâu để mình...
À, nhân quả nó liên tục sanh diệt liên tục. À, bây giờ đó. Bây giờ thầy nói như thế này để thấy được cái quả và cái nhân phân biệt được nè. Đó, để thấy được cái nhân là cái hạt giống để cho nó lên, một cái hành động của mình làm cái điều đó, mà cái điều đó là cái điều thiện. Ví dụ như bây giờ con cầm một cái đồng bạc, con cho một cái người ăn mày, cái hành động cầm đồng bạc, hai tay đưa cho người ăn mày, cô biếu cho cụ già ăn mày, con biếu cho cụ một ít tiền, cụ mua thực phẩm của ăn. Đó. Mình trân trọng, tôn trọng, dù là người ăn mà, nhưng mà mình rất tôn trọng vì nó là cái sự sống mà. Khi con cầm một bạc, đó là cái hành động nhân của con. Nhưng mà người ăn mài đó là cái quả. Con hiểu chỗ thầy đúng không? Đó. Người ăn mài nó nhận được cái đồng bạc của con là cái quả của người ăn mài, cái quả của người ăn mài. Còn cái hành động của con cho người ăn mài, đó là nhân, cái nhân con tạo. Cho nên trên con đường của con tạo cái lòng của con biết thương yêu người, giúp đỡ người bất hạnh. Cái nhân của con là cái lòng thương, cái ý ở trong đầu ý biến ra cái thân hành của con, hành động cầm cái đồng bạc cho cái người nghèo, đó là cái nhân. Chứ con chưa có cái quả gì hết. Nhưng cái người ăn ngoài đó, họ hưởng cái đồng bạc của con, mới có một cái bát, đi mua một bát cơm, một bát phở để mà ăn, để mà sống. Đó là cái quả của cái nhân của người này thì quả của người kia. Còn bây giờ có người nào mà họ thiếu nợ con, đòi không trả, nhưng mà bữa nay sao mà cái bà này bắt sách bắt trả, đó là cái quả của con, phải không? Con hiểu chưa? Do cái lòng tốt của con thấy người ta khổ quá thôi, mình có thể mình cho cái người mà nợ mình đi. Nhưng mà con cho, chứ sự thật ra cái nhân của con là cái lòng tốt, cho nên nó cái quả của con nó sẽ đem đến cho con. Vì vậy mà người ta sẽ đem đến người ta tặng. Bây giờ con cho người ta mượn một số tiền, con thấy người ta không thể trả cho con đem cái sổ con gạch con xóa hết, con sẽ nói với những người mà nợ con sẽ cho hết. Đó là cái hành động của con rồi bắt đầu những cái người này á, những cái người này á, sau khi họ chết đi, họ sinh lên làm con người. Những con người mà đã thọ cái nhân lòng tốt của con đó, họ trở thành những người mà làm công cho con rất là trung thực. Đó là những cái quả. Con thấy chưa? Cái hành động đó mà biến họ trở thành những người lo lắng, lấy công việc của con mới làm công việc của mình, chứ họ không có nề hà cho nhiều mấy người khác. Đó là nhân quả. Tại vì con gieo cái nhân đó. Nhân quả. Con thấy nhân quả rồi. Cho nên mình càng làm tốt bao nhiêu thì đừng có lo. Còn những người nợ mà con xá sổ không có nghĩa là con xá sổ của con, chứ họ giữ nợ con hoài, đợi sau họ lên họ làm tôi tớ, họ lên này kia họ trả con hết. Một đồng tới dai bây giờ nợ con một đồng, sau này trả 100 đồng. Dai một trả 10 trả 100, chứ nó không phải là dai 1 700. Cũng như bây giờ mình lớn mình dai tiền người khác thì người ta tính tiền lời, chứ đâu con không tính tiền lời, tính rẻ. Nhưng mà luật nhân quả không có rẻ đâu. Giai 1 mà trả 10 trả 100 đó, nó không dễ đâu. Luật nhân quả nó công bằng, rất công bằng. Cái đồng bạc con bỏ ra mà con cho giai đó, mà nó phải tính với cái nhân quả của nó. Cái thời gian dài thì phải trả dài đó, thời gian ngắn thì nó trả ngắn đó, nó không mất đâu. Nhân quả mà nó công bằng lắm, nó không có ăn cướp được của ai hết, nó không có dịp của ai, đừng có giấu đâu hết. Đợi nam trả đợi sau phải trả, không có chạy, đừng có mất. Cho nên vì vậy mới còn có tiền còn ai. Thấy khổ quá thôi, xóa sổ cho họ đi. Sau này họ là những người giúp đỡ mình, họ tay chân của mình rồi. Thử là bỏ đi, nghèo nhiều đâu, nghèo đâu. Nó mà chính con làm cái đó là cái nhân của con và cái quả của con trong hiện tại. Cái nhân làm tốt đó, cái quả hiện tại con gặp may mắn, con làm phát đạt. Còn thấy mấy người tốt là họ làm phát đạt gì đó. Còn mấy người làm keo kiệt, làm xấu, tính chi ly đó mấy con, họ càng ngày càng suy sụp. Bởi vì nó ích kỷ, nó bỏ xẻn thì nó phải suy sụp. Cho nên Phật giáo dạy về nhân quả, phải cởi mở cái lòng nhân của mình. Càng tốt chừng nào thì phước báo mình càng chẳng, đó là phước hữu lộng, phước hữu lộng. Cái nhân quả nó cả một cộng đồng, nó cả cái vũ trụ. Cái cây kia nó hiện giờ cái nhân của nó đang sống như vậy đó, mà cái quả nó tới cơn bão là nó gãy đổ. Quả tới rồi nó phải diệt. Nó cả vũ trụ chứ nó không phải. Còn mình đây, cái nhân quả của mình là một cái cộng đồng chứ không có cá nhân nữa. Nó chung nha. Cái người đó không chửi mình, sao người khác lại chửi mình? Đó là nó có nhân quả với nhau. Nó có cái mốc dính mắc ở trong cái quy luật của nhân quả đó. Người này đến người kia nó rõ ràng lắm. Cho nên mình không có gieo nhân quả nhau thôi thì không gặp, mà gieo nhân quả thì phải gặp. Cũng như con cái trong gia đình của mình là nhân quả. Nếu một đứa con mình sinh ra mà nó ngoan ngoãn, dạy đâu nghe đó, không lấy tiền xài cho từng đồng các mà dành dụm, cứ để lại đưa cho ba mẹ chứ không xài, là đứa con nợ. Nó nợ mình trong tiền kiếp, nó đến đây nó trả cái điều kiện, nó làm nó có được đồng lương nào, nó về nó gửi cho cha mẹ hết, nó không xài. Còn một thằng con mà sinh nó ra trời ơi, nó lén ăn cắp tiền, nó đục tủ, nó khoét tủ, nó lấy nó đi chơi, nó xài, đó là mình nợ nó đến nó đòi. Đó là nhân quả đó. Chứ đừng nói vợ con mình cũng là nhân quả nữa, chứ không phải dễ. Bởi vì gặp nhau là cả cái nhân quả đó. Cho nên nó thuận, nó thiện á, thì nó thương yêu nhau, nó ngọt ngào, nó tốt với nhau. Nhưng mà nó á coi, nó cãi cọ, nó đánh lộn nhau nữa. Cho nên bạo lực gia đình có điều là do nhân quả hết, chứ không thể nói một câu. Cho nên nhân quả, khi mà nhìn thấy được cuộc đời này là nhân quả, người ta phải vượt ra, chứ không có thể để cho nhân quả trói buộc mình gì trong đó. Cho nên gì thấy nhân quả biết rồi, Ví dụ như bây giờ mình có người vợ mà mình nói điều đó cái nó cãi được mình liền, nhưng mà tức là mình không cãi nữa rồi. Mình không nói nữa thì cái em re, chứ không á thì có chuyện đánh lộn á. Không, thầy nói mấy con nghĩ mấy con sẽ thấy được cái nhân quả nó ghê lắm, rồi nó cứ chồng lên ế nó trái ý của mình, cái mình cãi cái nó bắt đầu mình tức quá cái mình tát nó bắt thai, cái chuyện đó nó nằm dạ liền á, nó dễ đâu, nó la làng lên đúng rồi. Nó cộng lên không là nó không có trừ lại, còn mình biết nhẫn á thì nó trừ lại, nó giảm xuống từ từ nó yên. Cho nên nhân quả mà biết rồi thôi, trừ chứ đừng cộng. Gì con hỏi
thầy, con thấy môi trường sống hiện nay chúng ta là cũng do tác động bởi nhân quả, tức là con người chúng ta sống trong cái môi trường nào, cái hoàn cảnh nào là do cái tác động của nhân quả của chính chúng ta mà nó tạo ra cái môi trường đó.
Đúng đó ạ.
Dạ.
Từ trường nó phóng ra đó mà.
Dạ, như vậy thì bây giờ con thấy qua báo chí, qua truyền thanh, qua các đại số thì cái trái đất của mình và nói chung là cái khí hậu của mình là tất cả mọi cái thiên tai bây giờ hiện nay là nó thấy là nó không có bình ổn như mình mấy chục năm về trước. Dạ, nó như vậy. Thì như vậy là do cái từ trường thiện của mình ít quá, cái từ trường ác nó tăng lên.
Đúng vậy ạ.
Mà cho nên là mọi cái biến đổi của khí hậu nó đã ảnh hưởng là do cái con người
của mình ở không? Con người của mình.
Bây giờ thì như vậy thì thầy thấy như thế nào để tạo nên được cái sự
thực
là bằng cái phương pháp nào và một cái biện pháp giáo dục như thế nào và một cái truyền bá ra sao để cho mà hiện nay thì con thấy cũng có rất nhiều tổ chức môi trường để mà dễ giảm thiểu cái sự mà hủy hoại cái trái đất. Nhưng mà nó thấy còn ngày của môi trường sân khấu đi cụ thể như hiện nay thì thầy đánh như con biết được năm gì trước.
À, đúng vậy, ngày xưa nó khác hơn bây giờ, cái thời tiết nó khác là do mình từ con người mình phóng xuất cái từ trường ác, nó tạo cho cả cái hành tinh của chúng ta đang khổ đau. Cho nên vì vậy đó, duy nhất chỉ có cái nền đạo đức nhân bản sống không làm khổ mình khổ người được truyền dạy, được viết thành sách, được đưa vào các lớp, các trường học, dạy từ trẻ em tiểu học cho đến trung học, đại học đều là đi vào con đường đạo đức, thì môi trường sống của chúng ta sẽ ổn định liền. Bổn phận của các nước ở trên thế giới này, nước nào cũng nghĩ đến phải dạy đạo đức, chứ bây giờ nước nào sẽ tập ra đạo đức của họ chỉ có nhúm lại, cho nên hoàn toàn là nó chưa có đem lại một sự bình ổn. Có người ghê gớm lắm, bây giờ mấy con thấy nè, họ nổi cái xanh của họ thôi nó phóng ra người ta cũng thấy là nóng cháy cháy da cháy ruột rồi, chứ đừng nói mà hở chút cái giận trời ơi, nó phóng biết một chiều cũng nổi như lửa cháy vậy. Các con thấy cái tâm sân nó như lửa mà bây giờ có ai mà hết sân chưa? Cho nên vì đạo đức dài rồi còn phải tập luyện cho nó nữa, cho nên vì vậy đạo đức không có người thấy nói xuông nói miệng. Bây giờ thầy nói gì mình nói cho mấy con thấy nè, bây giờ trong cái lớp học dạy cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu thôi, dạy trẻ con cái lòng thương yêu thôi. Nhưng mà lý thuyết rồi thì nó như thường, nhưng mà dạy trẻ con cái lòng thương yêu á, nó thấy những cái câu chuyện mà thầy đem ra cái sách đạo đức mà dạy đức hiếu sinh á, thầy đem một cái câu chuyện của một cái cậu bé, nó trời mưa đó, những cái con sâu nó ở trong cái hang đất á, nó không bị ngập đó, nó bò lên. Cậu bé này đi học mà thấy những con sâu này, cậu mới nghĩ người ta đi người ta dặn đạp nó chết tội, chỉ cái lòng thương của cậu thôi, cậu mới bắt những con sâu này, cậu ngồi đó cậu bắt những con sâu này, cậu mới bỏ nó xuống vào những cái lỗ, đừng có cho người ta dặm đạp chứ. Đã cái lòng của cậu nghĩ vậy thôi, nhưng mà cậu bé này đi học trễ, bị lo bắt mấy sâu, mà khi bắt bỏ hết mấy sâu thì tới trường trễ người ta vô học mất rồi. Cô giáo mới gọi điện thoại nói thằng B A nào đó nó đi học bữa nay trễ đó, báo cho phụ huynh biết nó đi trễ. Thì cậu ở lớp đó, thì cậu cũng bị cô giáo phạt, nhưng mà cậu chấp nhận điều phạt của cô giáo. Xong rồi về nhà thì bà mẹ mới hỏi cậu bé đó, con bữa nay con đi học trễ phải không con? Không phải, con đi học trễ mẹ. Con đi đường mà con thấy con sâu nó vò lên, mà nó đi như vậy sợ người ta đi người ta hay giận đạt, nó chết tội nghiệp, cho nên con bắt được con bỏ xuống cái hang cái lại của nó để cho nó khỏi giận đạt chết. Bà mẹ bà nghe đứa con nói, bà ôm đứa con bà khóc, bà thấy nó biết thương yêu là vậy. Nó là cái đức hiếu sinh, đó là cái chuyện đơn sơ thôi mà nó cũng ghi cho người ta thấy được cái lòng thương yêu. Còn chúng ta thấy cầu kệ chúng ta cũng đi thôi mà,
Cũng như bây giờ mình đi đường vậy chứ, thấy người ta đụng xe té đó cái mình bỏ đi luôn, vô đây coi chừng người ta đổ mình, coi chừng mình đụng rồi đó. Thì cho nên mình cũng mặc thôi, ai làm gì làm thôi, mình tránh được, mình mặc cảm lắm cho mình cứ bỏ qua. Chứ sự thật không phải vậy, cái đức hiếu sinh không cho phép chúng ta làm điều đó. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những hậu quả. Cho nên học đạo đức là phải học từng cái chút, từng cái điều kiện. Ví dụ như học đức hiếu sinh, bắt buộc học trò phải đi để nhìn giữ bằng chứng để tránh không dặn đạp lại chúng ta, tập cho nó thành quen mới thôi. Nhưng mà không ngờ đó là đức hiếu sinh cẩn thận, nó giúp cho mà nó tập rồi nó thành cái thói quen, mà thành cái thói quen rồi nó đi học thì nó đi về nó cẩn thận, nó không phải chạy ao ao nữa. Đó nên mấy con em dạy đạo đức hiếu sinh là dạy qua hành động. Bây giờ dạy đức lệ cũng phải dạy qua hành động chứ. À, ví dụ như bây giờ ở đây có một dãy trường là có 5 lớp học. À, cấm đánh thì học trò phải tan học, nó chạy ra gì? Các lớp ùa nhau chạy ra. Còn cái lớp mà cái người dạy đạo đức họ không cho học trò ra đâu. Các con chờ cho những cái lớp khác người ta về, rồi mình là những người đi sau cùng. Đó là đức lệ tôn trọng người khác, không tranh giành. Đó là cái thứ nhất để mình dạy cho học trò mình rồi. Thì sau khi tất cả mọi cái lớp học đi ra rồi thì bắt đầu các con, mấy em học trò đó bắt đầu đứng dậy, mình phải chào nhau, chào thầy cái đã, thấy không? Bây giờ thầy chào lại học trò, học trò chào thầy, thầy chào, đó là đức lễ rồi. Phải dạy nó hành động, nó sống hàng ngày vậy mà, vô lớp phải chào nhau như thế nào. Rồi bắt đầu thầy trò chào nhau rồi thì học trò đứng im lặng đó, ông thầy sẽ cặp tác đi ra khỏi đến cái địa điểm đứng đó chờ học trò rồi. Thì tất cả học trò cái lớp mà cái hàng vàng ở ngoài cửa họ đi trước tới kế, chứ không phải ở trong này, ở trước đây cũng chạy ùa ra, xách cặp tác chạy ùa ra không được đâu. Mình dạy trật tự đàng hoàng, đạo đức mà. Cho nên lần lượt cái bàn này, bàn bên tay mặt, bàn bên tay trái, rồi kế đó như vậy, lần lượt ra xếp hàng trước chỗ thầy giáo luôn, hai hàng. Do đó sắp xếp xong rồi thì bắt đầu thầy giáo mấy em bây giờ về nhà thì cũng được. Đó là mình dạy cái đạo đức tôn trọng, cung kính và trật tự. Các con thấy chưa? Rồi học trò nó còn nhỏ, nó đã biết rồi, nó quen, thì bây giờ hay quá rồi. Có phải đúng không? Nó quen với thói quen nó rồi, nó đâu ra đó. Cho nên các con thấy khi mà còn tiểu học thì học trò còn đứng chào thầy, chứ lên đại học không chào nữa. Thậm chí nó không biết ông giảng sư như thế nào, vô dạy nó ngồi đó nó học như thế nào, nó không cần biết. Đó là cái dở của chúng ta. Càng lớn chúng ta phải càng đạo đức, biết cung kính tôn trọng, cái đức lễ phải thực hành cho nó như vậy nó hết được. Cho nên thầy thì gắt gó lắm, như con vừa nói. Tại cái môi trường chúng ta là tại chúng ta thống từ trường ăn. Cho nên chúng ta đem nền đạo đức thì bảo đảm chúng ta không có lũ lụt, không có nóng nực như thế này. Ở bất cứ nơi đâu, một cái vùng lạnh nó sẽ ôn hòa trở lại, nó không lạnh. Mà cái vùng nóng nó sẽ mát mẻ trở lại. Tại vì chúng ta sống thiện, nó đem lại sự bình an cho chúng ta. Chính cái từ trường chúng ta phóng ra mà chúng ta phải tỏ lấy những quả gỗ ngày ngày. Mọi người mà không còn sanh, mọi người mà sống không làm của mình của người, thì chắc chắn là hạnh phúc vô cùng, mà thời tiết thay đổi toàn bộ. Lúa không cần cầm mà lên đầy đất. Vì chúng ta ác quá cho nên cầm lúa mà rải phân, mà còn muốn không có lúa ăn nữa. Bởi vì các con biết không, khi ác quá nó mới từ trường đó không, nó sinh ra rầy. Phải không? Rầy sâu mà nó phá hại lúa, tại vì ác pháp mà. Còn bây giờ chúng ta không trồng mà lúa tự nó lên là từ trường thiện mấy con. Phải mưa gió nó thuận hòa. Còn bây giờ mưa gió nghịch làm sao mà lúa lên được? Chết thôi. Các con hiểu chưa? Cho nên chỉ có đạo đức là duy nhất, không thể cái gì khác hết. Đạo đức là pháp duy nhất mấy con. Cho nên làm sao chúng ta làm sao? Vì vậy mà thầy cố gắng thầy soạn cái bộ sách đạo đức, mà đạo đức của đạo Phật nó có sẵn rồi. Nó có năm cái giới luật của Phật, đúng không? Cái giới thứ nhất là cái giới sắc sanh, thì cái đức nó là đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Cái giới thứ hai là cái giới không tham lam, tức là đức từ bỏ mấy con, từ bỏ. Đức thứ ba là đức chung thủy, không tà dâm mấy con, đức chung thủy. Cái giới không tà dâm thì cái đức chung thủy để đối xử trong gia đình. Cái đức thứ tư là đức thành thật, không nói dối, không dối gạt, không lừa đảo. Cái đức thứ năm là minh mẫn, là sáng suốt, không rượu chè, không bài bạc, không biểu gặp. Đó là cái đức thứ năm. Năm cái đức này được triển khai thành cái bộ sách đạo đức, đưa vào, biến thành cái sách giáo khoa đạo đức cho trẻ em. Chứ bây giờ chúng ta dạy cái đạo đức như mà sách dạy đạo đức cho các em thầy nói không đủ, còn thiếu xa quá. Mà nói dạy về công dân thầy nói trời ơi, mấy đứa nhỏ này nó biết cái gì mà cách mạng như thế nào sao đâu, đâu có được. Học cho có bài để mà lấy điểm thôi, chứ còn thật sự ra nó không có áp dụng được vào đời sống của nó chút nào. Cho nên có đạo đức có dạy, nhưng mà dạy sơ sơ cũng quan trọng. Còn ở đây không, coi đạo đức là cái môn học chính cho các em, chứ không phải là văn toán hoặc là sinh ngữ là chính, mà đạo đức là chính. Xây dựng con người phải xây dựng cái nền đạo đức. Và vì vậy mà trên thế giới nước nào cũng tập trung vào đạo đức thì vũ trụ chúng ta rất là bình an, thời tiết rất là ổn định. Có vậy thôi. Muốn được vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cho nên thầy cố gắng thầy soạn cái bộ sách để làm cái tiêu chuẩn để đưa vào các cái nhà sư phạm, cái nơi mà người ta trong bộ giáo dục có những người chuyên môn, họ đọc, họ dựa vào chỗ này mà họ soạn ra sách giáo khoa đạo đức. Chứ bây giờ họ soạn sách giáo khoa đạo đức họ không biết dựa chỗ nào mà viết hay không, có phải không? Thầy viết thầy dựa vào lời Phật dạy, rồi bây giờ nó có cái sườn, thầy viết ra là cái sườn, chứ thầy đâu phải là nhà chuyên môn mà soạn sách giáo khoa đâu. Mà bây giờ thầy có sẵn được, thầy ngồi sẵn được. Đó, những người chuyên môn biết người ta sẵn được. Thầy chỉ dựa vào cái sườn này, cái đại cương này mà người ta soạn ra thành sách giáo khoa đấy. Thì dạy các em là sao? Do đó trước khi mà dạy đạo đức thì các thầy giáo đều phải qua học một lớp đạo đức. Chứ ông thầy dạy đạo đức đừng hút thuốc mà ra kia ông ngồi hút thuốc thì làm sao đâu biết. Đâu có được. Có phải không? Cái ông thầy cũng dạy mình đức cẩn thận, dạy học trò đức cẩn thận, hoặc đi ra kia ông sụp hầm hoa kia thì đâu được. Cho nên dạy đạo đức là phải thực hiện đạo đức, cái hành động đạo đức của mình trước học sinh, chứ không được nói mà nói suông được. Cho nên dạy đạo đức không uống rượu, không này kia, mà ông thầy cầm cái ly la ve uống, hoặc cái ly bia uống thì thầy thôi nữa, đâu có được. Ông thầy vậy thì không có còn đủ cái sức dạy đạo đức đâu. Đạo đức phải dạy bằng hành động, tức là thân giáo, thiết giáo, thân giáo thì nó. Cho nên thầy nghĩ rằng thầy sẽ đào tạo một số người tu chứng để khi họ nói nó phải xứng với cái hành động họ làm, nghĩa là họ nói được họ phải làm được, thì như vậy họ mới làm được. Chứ còn họ nói được mà không làm được thì nó người ta sẽ đánh giá trị mình sai. Cho nên cái điều kiện mà đào tạo được cái nhân sự, đào tạo được cái lớp để đứng lớp dạy đạo đức cho người sau này kế tiếp sau này là một cái điều đang tập luyện tập trung cái sự việc làm của thầy hôm nay. Như mấy con biết ở bên sau lưng của chúng ta, mấy cô đang tu học đó, để mấy cô thực hiện được cái sự làm chủ sinh dạy mình chứ. Thì những người đó, những cái cô nào mà đã có trình độ sư phạm, đã có cao đẳng sư phạm hay đại học sư phạm, đã có kiến thức được như vậy, thì bây giờ khi mà tu xong rồi thì mỗi hành động họ đều là ăn khuất với cái điều này. Thì lúc bây giờ họ có cái trình độ sư phạm như vậy, họ ra thì nó quá dễ. Còn họ không có trình độ, thật ra họ có tu chứng, họ rất khó khăn. Họ biết, chứ không phải không biết, nhưng mà những ngôn ngữ để mà họ diễn đạt họ còn thiếu, vì họ đâu có học. Rồi cách thức mà soạn giáo trình giáo án họ đâu có học. Bây giờ họ soạn họ đâu có biết làm sao mà dạy soạn giáo trình giáo án. Cho nên cái học thức của các con hiện giờ là cần thiết mấy con học, ít ra mấy con phải tốt nghiệp đại học. Bởi vì mình tu đạo đâu có nghĩa là ích cho riêng mình mà là ích cho cả thế gian mọi người. Cho nên đòi hỏi kiến thức học tập của chúng ta là một cơ bản chắc chắn để chúng ta thực hiện được cái hành động của chúng ta sau khi chúng ta tu chứng. Cái này quan trọng lắm. Mình tu không phải là ích cho mình, để làm chủ sự sống chết rồi bỏ mặc ai làm gì làm phải. Như thầy tu rồi thầy bỏ mặc có ai mà trách thầy được. Nhưng mà tại sao thầy không đi mà thầy phải ở đây thầy soạn viết từng tập sách đạo đức, dạy mấy con từng sự tu tập như vậy. Nó mấy con thấy chưa? Cho nên trong cái vấn đề đạo đức là con sự mấy con. Thôi mấy con thấy tới giờ rồi mấy con. Nó thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà học tập nó là cái vấn đề cần thiết lắm mấy con. Chứ đừng nghĩ rằng thôi tu thôi đi học. Từ ra mấy con thấy cái đầu óc của mình không thể học tập nữa được. Nhưng mấy con mới nhớ tôi sao tôi học tôi không nhớ, thì thầy sẽ giúp đỡ mấy con nhớ, thầy sẽ dạy cho mấy con có cái đó nhớ mấy con. Tại vì mình chưa có phát triển nó bị đè áp một cái gì đó mà nó không nhớ. À, cho nên vì vậy á, thầy sẽ dạy cho mấy con. Bây giờ mấy con còn 1 năm, 2 năm nữa mà thấy tôi học sao không vô, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con. Mấy con sẽ sáng suốt, mấy con sẽ tiếp thu cách rất nhanh chóng, và không quên nữa. Thì thầy sẽ dạy các phương pháp cho mấy con nhiếp tâm và an trú, làm cho tâm mấy bình tĩnh, sáng suốt lên. Do đó bắt đầu bây giờ mấy con học bài nhớ về. Đó là cách thức, là cái phương pháp mà thầy nói. Con người sinh ra là người nào cũng thông minh hết, người nào cũng học cũng nhớ dài hết, chứ không có người nào mà không thông minh. Nhưng tại vì chúng ta sinh ra trong cái gen của cha mẹ của mình đó, là nó không đủ, nó còn thiếu một cái phần tỉnh thức nào đó mà mình chưa có khai mở được, cho nên nó mù mờ. Còn tại sao mình sinh ra ở trong gia đình đó mà mình thông minh? Tại vì cha mẹ thông minh, cái gen của cha mẹ đó thông minh, cho nên đứa con đó thông minh. Nó do cái nhân quả nó mới tái sinh vào chỗ đó. Nhưng mà mình đâu có chuyển được cái nhân quả, chứ đâu phải phương pháp mà. Nó có phương pháp của học mà. Từ một cái người mà không nhớ, người ta chuyển cho cái người đó, họ tập luyện, họ sẽ có cái trí nhớ dài, chứ đâu phải đi không. Cho nên làm chủ sự sống chết còn được, huống hồ là tập luyện cái trí nhớ không được sao? Để tạo cho mấy con có cái trình độ học thức, thức nó đầy đủ, thì sau khi mấy con tu xong, mấy con sử dụng những cái học thức đó để giúp đỡ cho đạt, truyền đạt một cách dễ dàng. Còn cái kiến thức của mấy con mà nó ít quá, mấy con muốn truyền đạt cái mà mình biết được, mấy con không nói được. Bởi vì kiến thức mình ít, thành ra ngôn ngữ mình dùng nó thì mình không dùng được. Cho nên thầy thật sự ra mấy con đến với thầy, những gì mà thiếu khuyết thầy tìm cách thầy gỡ để cho mấy con trở thành như một người. Còn mấy con đã tốt nghiệp sẵn rồi, đại học, thì thầy sẽ dạy mấy con tu tập xong, thì từ kiến thức của mấy con có, mấy con biết đời sớm thì làm tốt. Đời còn biết bao nhiêu người khổ, có bao nhiêu người mà biết được, còn bao nhiêu người chưa biết. Cho nên hãy cố gắng mấy con, hãy cố gắng tập luyện. Mấy con nghĩ lợi ích cá nhân của mình có chút xíu, lo cho mình có chút xíu thôi, còn mọi người nhiều lắm. Cho nên thầy bây giờ ở trong cái lớp này có bao nhiêu người ngồi nghe thầy, bao nhiêu hiểu không? Còn bao nhiêu người không được ngồi nghe, thậm chí như bà con ở sớm đây, nhà, những người nhà quê ở đây, họ chỉ thấy bây giờ làm có ăn sống thôi, chứ bây giờ ngồi nghe nó mệt nhọc, mình có làm được. Tự nhiên họ cũng tự ti mặc cảm, chứ không phải không. Nhưng mà thầy nghĩ rằng một ngày nào đó mọi người đều làm được hết, thì mình sẽ khích lệ, cũng như xóa nặng một chữ, khích lệ họ đi làm cái nền đạo đức. Thì từ đó họ sống trong gia đình vô cùng, từ đó họ sống những cái từ trường thì nó làm cho cái môi trường sống chúng ta rất là quan trọng. Mình coi như là bây giờ, hồi nào bây giờ đó, nghĩa là mình giúp cho bà con mình xóa đói, bây giờ xóa nặng mù chữ, phải không? Hết đói rồi, bây giờ xóa nặng mù chữ, bây giờ xóa cái không đạo đức nữa, thì bắt đầu có đạo đức hết. Chứ mình phải ra công, chứ mình không ra công làm sao? Nếu mà mấy con không chịu ra công, mấy con không chịu đến những cái nơi xa xôi để đem cái chữ mà dạy cho họ, thì làm sao mà xóa nặng mù chữ họ được? Họ hiểu không? Cho nên người ta đi vào những vùng núi, vùng non này kia để mà người ta xóa nặng một chữ. Còn bây giờ mình xóa đi cái vô đạo, không có còn để cái không đạo đức, mình đem cái đạo đức đến mình dạy. Chứ người ta đâu có biết gì đâu, cho nên người ta đâu có tới đây mà người ta học. Cũng như mấy con được, có đủ duyên mấy con đọc trên mạng, mấy con thấy những cái bài của thầy viết, thầy nói do cái người nào đó họ dựa vào những cái điều mà thầy nói, họ viết và đưa lên mạng. May mắn mấy con có điều kiện, mấy con mới đặt thấy, mấy con mới gặp thầy. Cỡ mà không thấy thì mấy con biết đâu. Còn bây giờ mà chúng ta xóa cái nạn mà vô đạo đức, thì bắt đầu mấy con tu xong rồi thì cùng thầy mình xong vô mọi nhà hết, mình xóa cái vô đạo đức hết, thành ra có đạo đức hết. Mà mọi người có đạo đức cũng như bây giờ mọi người đều đọc chữ hết, thì đẹp bao nhiêu các con nghĩ. Mà nếu mà mình không làm, ai làm cho mình đây? Các con không làm, ai làm cho các con đây? chúng ta đem lại cái đạo đức cho một đất nước của chúng ta.
Tạo nghiệp của Hà Nội.
Con cũng hỏi như là thầy nói đó, tức là lúc mà con học phổ thông từ lúc con nhỏ con học rất là giỏi, nhưng mà sao càng lớn lên càng lên đại học con học thì con cảm thấy đúng là con chỉ như là con không có nhớ gì như vậy đó, thì cái đó có phải là cho con mất tỉnh giác
không? À, con thiếu tỉnh giác rồi con, bởi vì nó con lớn lên bao nhiêu chuyện công chuyện này chuyện kia nó dồn trong đầu con, nó đầy quá rồi, nó tiếp thu không được không? Cho nên vì vậy mà mấy con ngồi để mà xả nó thì nó rỗng, nó trống lại, con hiểu không? Nếu bị gì con lớn lên thì bao nhiêu công chuyện, chuyện nhà, chuyện gia đình, rồi đủ thứ chuyện, rồi chuyện đời sống rồi đó, rồi tất cả những cái ham muốn của mình đó, nó lăn sang đủ thứ nữa, nó dồn trong đầu con nhiều quá rồi, thì nó chặt. Sao hồi nhỏ tôi học đâu tôi nhớ đó, thông minh, rõ ràng là con tiểu học con không thua ai hết. Mà tôi lên đại học và bắt đầu tôi học tốt đó. Con thấy không? Mà mấy cái chú thanh niên đó mấy con thấy lạ lắm. Hồi nhỏ nó học vô nó ham chơi, nó ham chơi nó không nhét vô. Mà nó tới chừng mà nó chịu học rồi, trời ơi nó lên đại học nó học thông minh ghê lắm. Có phải không? Mấy con thấy nam nó thường vậy đúng không? Còn nữ hồi đó nó ở lớn nó vô học, nữ nó học giỏi lắm. Nhưng mà lớn thì nó học cái giỏi. Vì gì? Nó đầu óc nó nhốt nhiều quá rồi. Nó quên. Cho nên bây giờ có cái phương pháp làm cho những cái đó nó lắng xuống hết, nó không còn cái đầu của mấy con nó trống ra. Nó trống ra thì bây giờ mấy con học đầu như đó, không mình trở lại nữa. Có đúng không mấy con thấy không? Nó có phương pháp, và phá này lắm còn, không cần mình thì dạy cho từng mình. Mà cái phương pháp làm cho cái đầu trống ra, đừng có nhét vô nữa, buông xuống đi. Buông hết thì nó trống ra, nó thông minh. Thật sự là pháp thật hay thật. Mình không thông minh, nó giúp mình thông minh, mà nó khoa học đàng hoàng mấy con. Bởi vì mình ngồi đây mà mình chỉ biết duy nhất có hơi thở mà không nghĩ ngợi, không lo lắng gì hết. Khi nó trống rồi chứ sao? Mà 30 phút rồi, hàng rồi 1 giờ, rồi 2 giờ, mà được 3-4 giờ mà ngồi trống rỗng, trời đất ơi cái đầu này nó sáng xuống vô cùng. Ai nói gì nó nhớ hết không rồi. Cái người gì thầy, bây giờ thầy già lẽ là thầy lẫn lộn cái gì? Mà sao ai nói gì thầy cũng nhớ hết vậy? Mà thầy đọc qua một câu thì nhớ, không quên. Không, mới còn đi dục. Thẳng ở dưới thì buồn học. Mà thế nào cũng lợi ích cho mình hết. Cho nên mấy con còn trẻ, mấy con mà được Phật Pháp mà gặp sớm như thế này, may mắn lắm rồi. Học rồi mấy con thấy nó sáng suốt, thông minh vô cùng. Bởi vì đó mà nó có bị bận rộn, nó bị chằng chắc.
À, con hỏi.
Có đôi khi trong cái đầu con nó có khi ngồi thiền thì nó cứ lẩn dần lẩn dần ở trên cái chỗ huyệt cội này thì nó có hiện tượng gì
à? Để thầy trả lời con. Con ở sao đó con thấy Mỹ đi chặt đường rồi con. Đi chặt đường nó đi ra con. Dẫn nó đi chứ không khéo nó không biết đường, nó đi xuống đó con. Nó đứng đó nó nghĩ không biết đường trên, đường lên, đường xuống. Nó bắt đầu đi xuống. Tại vì mình đi lên vậy nó mới vẻ vô, nó mới được. À, bây giờ con hỏi thầy là khi mà con ngồi nhiếp tâm thấy không con? Rồi nó nghe rần rần trên đầu con. À, bởi vì đó là những hiện tượng của hành tưởng. Con ý thức tưởng của con á, con làm nó rung động phải không? Là con nghĩ nó phải rung động thì đó là ý thức của con điều khiển. Còn cái này tự động nó rung động thì cái tưởng nó hoạt động, nó làm rung động cho nên con nghe nó lăn tăn trên đó, thì đó là cái hành tưởng. Con ở dừng ở đây, tao không chấp nhận thì làm gì. Chứ còn mấy người mà tôi không biết á, à, chắc có lẽ định nó thành hiện tượng, cái này là nó xuất hồn á, cái kiểu này nó lăn tăn trên đó. Cho nên đó là cái sai của họ, bị tưởng nữa rồi. Họ lấy cái hiện tượng của tưởng, nó hoạt động, nó làm cho cái đầu óc mình lăn tăn ở trên này. Sự thật ra nó phải một người tu theo đạo Phật, nó chủ động qua cái ý thức của nó, hoàn toàn cái thân nó bất động, chứ nó không có một cái gì rung động ở trên đó được. Cho nên tất cả những cái rung động đó là cái hiện tượng của tưởng. Cho nên vì vậy mà sau này người ta thấy nó rung động vậy là người ta cảm nhận như nó mở cái lưng xa của nó, con hiểu không? Mà nó mở lưng xa của nó thì nó sẽ xuất hồn. Mà bị tưởng hết ở trên thân của mình, đặt cái chỗ này lưng xa, chỗ kia lưng xa, điều kiện.
Con nghe cái này cái thời gian đầu là con bắt đầu tu thì con thấy hiện tượng đấy. Xong mà con hỏi thầy Thanh Quang, thầy Thanh Quang mà con cứ tác ý là mình đi không được lận cận trên đầu ta. Thế là sau một thời gian thì con tu biết là mình không thấy hiện tượng đấy nữa.
Vậy nhờ tác ý đó con.
Vâng,
ý nó hết. Chứ còn mình lấy cái ý của mình, diệt ý cái tưởng thức. Cái tưởng nó hoạt động. Cho nên mình tác ý chứ không hết. Chứ không kéo để nó lăng tăng đó thì nó thành phân tâm. Tại vì bây giờ con hít vô thở ra thì nó nghe lăng tăng ở trên đó thì nó bị phân tâm hai chỗ nó tự. Thì nó không có gom tâm. Rồi con cứ hỏi đó. Hỏi thầy
thôi thì là chị cho con cái định mục thứ năm hơi thở ăn thân hành tôi biết tôi đi vô rồi là mình tạo ý cái câu là an tịnh thân hành tôi biết tôi đi vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra mình tạo ý xong rồi là mình cứ nương theo hai tờ là đến một hai đến năm luôn là
đến năm luôn không?
Rồi như vậy là dừng lại tập trong khoảng là 5 phút thì
bây giờ như thế này để thầy nói như thế này để con hiểu không? An tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, tức là mình nhiếp cái tâm để cho nó yên ổn, nó không có khởi niệm đó, bằng cái câu đó. An tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra một, hít vô thở ra 2, 3, 4, 5, rồi mình dừng lại, mình tắt ý câu lại câu đó nữa, rồi bắt đầu mình tu vậy đó, cái 5 phút hay là 30 phút cũng đều là cứ khoảng 5 hơi thở rồi tắt ý lần, 5 hơi thở tắt ý lần, thì như vậy nó sẽ nhiếp tâm ở trong cái hơi thở. Rồi con xin
thì toàn dân là đã phải làm mọi cái, tức là toàn dân mình
đều phải chống lại đó, đứng lên chống lại đó.
Nhưng mà bây giờ mình rất là nhiều cái tập toàn dân sang để cho sinh ra những con người không ra người, thì con không hiểu cái nhân quả như thế nào mà cái đất nước Mỹ nó làm như thế thì nó lại không sao, còn đất nước mình thì mình chỉ bảo vệ dân mình, bảo vệ đất nước mình mà mình bị quả quá nặng như vậy.
Tại sao? Tại nhân quả của tổ tiên mình con. Nói về đất nước thì mình phải nhìn tới cái tổ tiên của mình chứ. Nước Diêm Thành mình diệt người ta còn mấy người?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Tiêu tan nước người ta chứ đâu còn mặt. Trên cái dải đất nước của mình có nhiều nước. Mà dân tộc của mình nó xâm chiếm, nó cướp luôn cả Campuchia, cái thị trường lạc nó lấy luôn hết. Dạ. Con hiểu không? Mà khi nó đến nó chiếm nước người ta đâu phải dễ, nó giết hết đâu không? Đâu có con, trời đất ơi, nó cũng trên lá lưng trời đất. Nhân quả không có giải quả đâu con. Bởi vì vậy, thầy nói nhân quả nó công bằng lắm, nó không có thế nào vậy. Thật sự ra sau này mình mới thấy đối với đối ngoại, đối với các nước bên cạnh mình, mình thấy thật sự ra mình xu quân lên mình đánh Campuchia để giúp cho chính phủ Campuchia, đó là một cái tốt. Cuối cùng mình trả cho chính quyền cho Campuchia cai trị đất nước, tại đâu tàn hồn. Mặc dù là mình chết, nhưng mình đem lại cái sự chết chóc của quân đó, nó giết dân tộc nó mấy con. Đó là cái hay của mình. Mình không còn chiếm không, mình có chiếm nước đó. Mà trước kia thì người ta du khống cho mình là Việt Nam chiếm Campuchia. Nhưng mà sự thật ra mình đào tạo người Campuchia tại Việt Nam của mình để về cai trị đất nước đó. Để nó không còn dân tộc của nó, không còn giết dân tộc nó. Đó là cái hay của dân tộc mình. Của một cái tình ngoại giao của nước bạn rất đẹp. Nhưng mình trải qua một thời gian mình phát triển quê hương của mình diệt đất nước mình quá nhiều. Bây giờ mình không diệt nữa. Con người của mình có đạo đức hơn rồi mấy con. Chứ tổ tiên của mình cũng đập lắm rồi. Thầy nói nghe cái về lịch sử mà nói bắt dân Chim Thành mà mình nấu cơm mình bắt 3 người dùng cái đầu về để bắt cái nồi cơm lên nấu, trời đất ơi. Cái chuyện nó nghe ác quá. Ác lắm. Sự thật một cái đất nước mà nó hùng mạnh á, mà quân lính nó hùng mạnh rồi mà khi mà mình đến cái nước đó mà nó mình bị chừng một người lính chết thì mình dám vô giết cả số nữa. Bằng chứng hồi lúc nhỏ thầy thấy không, cách mạng đó, mấy người cách mạng họ rình rình ở trong cái hẻm vậy, đường họ như vậy đó, thì thấy Tây hồi đó Pháp từ khi mà Tây nó cai trị mình, Tây nó đi ngang qua cái ở trong này mà bắn cái thằng Tây nó gì hết rồi. Trời, nó tập trung đến nó đến đó, nó tàn sát hết, tinh số nó hết, nó đốt hết, nó bắn hết, già trẻ nó râu nó bắn hết. Nó chỉ có một thằng thôi, mình giết hết. Nó còn thấy nó đâu có nghĩ đâu có gì. Cho nên ác lắm đấy con. Cho nên cái sự đó là một cái việc mà nói chung là về cái nhân quả. Đất nước này mà xâm chiếm đất nước kia đều là nhân quả. Mà đất nước Việt Nam của mình vì phát triển mà mình giết người ta. Chứ sự thật ra, bởi vì dân chúng mình càng ngày càng đông mà bị cái đàn áp của Trung Quốc thôi. Mình không thể, nó đuổi mà chạy xuống dưới miền Bắc á. Chứ đâu phải mình hồi đó mình ở trên Việt Nam, ở trên Trung Quốc chứ đâu phải. Đuổi mình phải đùa mình xuống. Mình xuống ở đây thì nó chặt quá. Thì mình phải xâm chiếm đất nước của người ta ở dưới này. Chứ sự thật ra mình không có án đâu. Mình muốn duy trì cái sự sống của dân tộc của mình. Cho nên mình đùa xuống. Thật sự mình ác á, là sau khi mình chiếm Campuchia thì mình xâm chiếm mình lấy nước ta luôn. Cho nên vì cái sự phát triển, vì sự phát triển của dân tộc của mình, mình có chiếm đất nước cũng có cái tội chứ không có nhân quả. Nhưng mà con người của mình, thầy thấy Việt Nam của mình nó lần lượt nó có tốt, nó tốt đến đâu mà có thầy xuất hiện đạo đức. Chứ còn trời không có, chắc là nó không có xuất hiện những cái người mà dạy đạo đức vậy đâu. Đạo Phật cũng có từ xưa đến giờ 2500 năm nó vẫn có cái đạo đức năm giới của nó chứ ai phát triển, có ai nhắc đến nó như thế nào không? Mà bây giờ người Việt Nam chúng ta lại nhắc, lại đem nó triển khai thành cái đạo đức nhân bản đấy. Nó mới còn thấy đó là nó đúc kết từ cái những tinh ba đạo đức của dân tộc chúng ta chứ không phải là riêng thầy muốn gì được đâu. Thầy mà sinh ra ở đất nước này là nó kết hợp được những cái đạo đức của dân tộc chúng ta, của tổ tiên chúng ta có những cái tâm tốt hay không, mình phải công nhận chứ. Cho nên hôm nay á, mà thầy đem lại cái nền đạo đức từ cái dân tộc này á, để chúng ta sẽ phát triển đến vậy ra thế giới. Cho nên cái mục đích của thầy á, là nó không phải là danh mà thấy cái sự đau khổ, thấy cái sự đau khổ. Cho nên cố gắng đem hết sức lực của mình, mặc dù mấy con biết rằng từ những cái nhà mà có như thế này thì nó cả là một vấn đề đối với nhà nước, người ta không biết nó làm cái gì. Chùa thì có cái chùa để thay lại Phật thôi, sao chùa gì là hai vậy? Nó không biết nó đâu phải, người ta phải tìm hiểu đủ cách. Mà người ta tìm hiểu thì mình rối đen chứ đâu phải mà tìm hiểu mình yên nữa. Không hiểu chưa? Rồi mình phải làm giấy tờ và trình cách này cách kia cho nó hợp lý. Chứ nó không hợp lý thì cũng không được. Nó cả những điều khó mới con chứ đâu phải dễ đâu. Nó không đơn giản. Mà nếu không có những nhà cửa này làm sao mà sống độc cư được. Cứ một cái nhà lớn vậy nó nhét vô trong đó 10-20 người thì làm sao gọi là sống mà tốt. Nó khó chưa? Rồi không?
Sau khi nghe trình bày của người thì nghĩ là bây giờ trong chiến tranh thì có hiện tượng tức là tất cả những người bộ đội, mỗi bộ đội nhưng mà có gia đình, như thể là thầy hẳn về là 4 người con, 3 người con thì tất cả một là ta tận diệt. Thế thì trong sự trình bày là cái nhân quả này tức là do bố mẹ tạo nên kích thước và cái này thực quả như thế, và cả kể cả những người con từ những kiếp trước đã tạo nên được kiếp này sẽ gặp cái quả như thế.
Nhân nào quả nấy, nó cả từ kiếp trước, cho nên nó tập trung vào một khu vực nào đó nó mới chịu chất độc màu da cam, chứ không phải do Mỹ nó ác nó đại đâu, mà mình đã tạo cái nhân quả ác trong cái đời trước cho nên nó tập trung vào một khu vực đó. Cho nên con thấy miền Nam đâu có chất độc màu da cam. Nó cũng rải ở trên cái khu vực núi Bà thật sự, nhưng mà nó không đủ sức. Không hiểu không? Nhưng mà tại sao nó tập trung ở miền Trung quá, xá vậy? Cho nên con thấy không? Đó là nó tập trung ở cái số người đó, đã nhân quả như thế nào đó mà nó tập trung số người sanh ra đó để chịu cái chất độc màu da cam. Cho nên bây giờ con cái mà sanh ra nó èo ọt hoặc là tật quyền bằng cách này còn được cả, rất là đau khổ đấy. Nhìn thấy là đau khổ rồi, nhưng mà phải đây là nhân quả. Nhân quả của một cái vùng này, cả một đất nước mình là tại sao có vùng này bị mà tất cả chỗ khác không bị, như Hà Nội sao không bị, như Tây Ninh không bị. Nhân quả
thì gia đình con tức là những năm trước, nhiên trước tức là sinh nhật giới tính. Như vậy là một là con từ tay năm 98 từ tai nạn, 29 tuổi tai nạn chết rồi. Thì 99 năm 98 thì thằng con là con là chính chủ, thì làm ăn nhận xây dựng, thì làm đoàn với nhà nước, nhưng là thì không lấy được tiền thì vay lãi. Sau đó con kia các nhà cho con làm ăn để con khỏi vay lãi bên ngoài. Thế thì trong khi đó là vỡ nợ từ một năm thì con phải trả tiền cho nhà. Thế bây giờ thì rồi nhiều chuyện nữa, con trai con có lúc con lại đi cá cược bóng đá rồi cũng mất bao nhiêu tiền. Như vậy là rồi con trai quý tử của con lại đâm ô tô ngã xe máy cũng tử chết liên tục dồn dập với gia đình con bao nhiêu năm. Thế và bản thân con thì bệnh tật nào cũng khổ và vô suy tim do tim. Thế thì con chỉ phải như thế, nhưng hiện giờ là con trai con thì đã là năm cũng đang làm mình xây dựng, nhưng mà hiện nay nó trả lại con một cái nhà. Và cái thứ hai nữa, bây giờ đang di chuyển trong công việc làm ăn là có nhiều cái kết quả tốt, thì cho con thầy cũng là trình thầy như thế từ việc gia đình, và đây cũng không phải là nhân quả. Bây giờ con cũng sẽ kết quả tốt không ạ?
Đó, với đó là nhân quả hết rồi. Cho nên vì vậy đó, mình thấy trước cái quả xấu của cái gia đình của mình, bắt đầu cả gia đình cố gắng sống năm giới, bởi vì năm cái đức cơ nhân bản mà. Sống một trọn vẹn năm giới này, đừng có người nào làm sai hết, thì một thời gian sau nó chuyển lên lại thành phúc của gia đình, lý thiện chuyển ác mà, cái quả nó không còn khổ nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ cái miền Trung bị chất độc màu da cam, con cái cứ sinh ra nó tật nguyền như vậy, khổ đau. Tất cả mọi cái dùng những người đó sống nằm dưới lực của Phật đi, không có người nào mà bỏ dưới lực của Phật, ôm chặt dưới lực của Phật mà sống. Người nào cũng sống dưới lực của Phật, nghĩa là từ cái người mà đã bị chất độc màu da cam cũng cho ăn chay chứ đừng có cho ăn mặn thịt cá nữa. Sống 4 năm bây giờ đừng có cho nó say sưa ham mê theo cái vật chất của thế gian nữa. Từ đó nó chuyển từ cái tật quyền đó, và từ những cái chất độc màu da cam nó sẽ quá giải hết. Mỹ nó chẳng qua là một cái điều kiện của nhân quả, chứ không phải nó muốn giải chất độc màu da cam. Nhưng trước chiến tranh nó muốn diệt cho hết ba cái người cộng sản, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó rải chứ nó không có gì, nó rải cho cây cỏ được cho chết hết, để mà nó chiếm đạt cái đất nước này. Còn biết cái mục đích của nó như vậy thôi, chứ nó đâu cần dân tộc này. Nhưng mà không ngờ cái quả của dân tộc này là do cái nhân quả của một số người này, cái nhân quả nó tập trung vào chỗ đây để nó thọ lãnh những cái quả khổ đó, mà cho tới bây giờ nó vẫn còn duy trì những cái quả đó chứ chưa phải hết. Chứ không ai đặt Mỹ nó biết cái chuyện nhân quả này nó đem đó nó trải đâu, nhưng mà cái tham vọng của nó là muốn đạt cái đất nước này, con hiểu không? Cho nên vì vậy nó muốn cai trị đất nước này, nó bắt dân này làm nô lệ nó thôi. Nhưng mà nó không ngờ là dân này nó kiêu cường quá, cho nên nó cái hậu quả của chiến tranh để lại, chứ không phải là người Mỹ họ muốn vậy. Cái chiến tranh, cái người mà lãnh đạo điều khiển cái quân lính nó đi xâm chiếm phải làm như vậy, chứ không bao giờ mà có người nào thù quán Việt Nam hết, có hiểu không? Đó là cái hậu quả của chiến tranh. Mà hậu quả của chiến tranh là cái nhân quả của cái nhóm người này ở cái tiền kiếp là tạo những cái ác đó, bây giờ nó tập trung vô đây để nó thọ lãnh những cái quả, để nó sanh con đẻ cái tật quyền này, bệnh tật này, có hiểu không? Mà những người này không thay dạy họ cái đạo đức. Chứ nếu mà thấy cái hiện tượng mà sanh con mà tai lớn, chân lớn, đầu bự như thế này á, thì mau mau sống giới luật hết, thì bắt đầu đẻ con nó ngay thẳng rồi hết. Nó có cái hiện tượng mà kỳ lạ, con hiểu, tự thiện nó phải chuyển ác. Mình sống giới mà, lấy thiện chuyển ác, dạy cho họ những đạo đức, họ biết tha thứ và thương yêu, đừng ngồi đó mà trách trời trách đất, thì nó sẽ chuyển biến thay đổi hết. Ví dụ này, biết rằng ở đó nó chưa đủ phước, cho nên đâu có thầy ở đó. Chứ có thầy đó, thầy khuyên trong cái cảnh khổ của họ, khuyên họ thì họ sẽ dốc tấm lòng để chuyển cái khổ của họ mà. Con này nó không đủ phước cho nên thầy đâu có ở đó đâu. Mấy con, cho nên vì vậy mà ngay cả những cái hình ảnh được đăng ở trên báo hoặc là được cấp sạch báo đăng cái hình ảnh mà những người bị chết đập màn giả cao có hình ảnh, nhưng mà duyên không đủ. Chứ phải chi ở ngoài đó nó có cái đủ duyên, có người nào ngoài đó đến thỉnh thầy đi liền với con, đó là cái duyên nó đủ rồi, thầy không bỏ đâu. Nhưng mà không có duyên cho nên ai mời thầy hết, thì đó là cái quả họ phải chịu thôi. Chứ bây giờ chứ không thầy đi ra ngoài thì người ta không cầu thỉnh mình đi, tức là đem pháp giải được chứ không phải không được, nhưng mà có điều kiện là không ai nghe đâu. Còn có cái người ở ngoài đó người phải đến. Bây giờ thầy ra thì thuyết giảng cho tụi con ngoài này nghe pháp để tu tập thôi. Nhưng mà ra cái tình trạng đó thầy mới dạy, bây giờ mấy con thấy cái tình trạng đó rồi, trực tiếp rồi mà được người mời tỉnh mình, đó là cái duyên của Phật pháp ở đó rồi, đem giáo luật của Phật dạy cho họ ở đây sống để mà chuyển cái nghiệp của họ liền. Thì chất độc da cam làm sao là ảnh hưởng được mấy con? Nhưng mà không ai mời tỉnh thầy thì làm sao mà được? Phật phải có cầu con chứ mới đâu để mắng rẻ được con.
Con này thầy là thời gian chúng con được gần gũi tiếp cận với thầy đúng không? Đó là lý do nên con không muốn học cái gì xa xôi. Con muốn là ngày mai này con nói với con có chỉ đường chỉ sinh ở Bắc Lâm là tên gái tạ thầy để về quê hương. Trước khi về thì con cũng muốn là cho hai chị tỉnh lại cái pháp khi vào gặp thầy thì ban pháp cho và hàng ngày tu như thế nào trong một tuần qua để ra về đúng xa như thế nào. Thầy chỉ cho.
À ngày mai mấy con về phải không? Về sớm không? Khoảng mấy giờ con? Dạ hôm trưa mới về không? À trưa về thì buổi sáng mấy con vô gặp thầy kiểm tra lại coi đúng là thầy về phải đúng. Trưa mấy con về mấy con tập luôn. Không sao. Chứ bây giờ một đêm nay tập để cho nó, một đêm nay tập cho nó coi nó nhiều nhiễu ra sao thêm. Rồi ngày mai mấy con sáng con đi tập thầy kiểm tra chừng khoảng độ chừng 30 phút thì xong mấy con về. Không có lâu. Thì như vậy là bảo đảm cho mấy con. Con hỏi
chị của con á là thầy cũng thích pháp môn của thầy Hải Thành và có ý là xuất gia với thầy Hải Thành thì ba của chị thì cản với đời từ hình như có số điện thoại của chị rồi không rồi đại khái là ngắt liên lạc rồi đó là cậu thầy còn cậu dặn á thì đó là nhân quả
nhân quả hả? Cái duyên nhân quả nó chưa đủ thôi, nó mới khiến. Nhưng mà mình bền chí hay không? Mình có bền chí là con hàng là tốt. Thì có bền chí thôi, mình quyết tâm mình. Ví dụ mình thấy cái pháp đó, mình là tin tưởng nó, mình quyết tâm thì nó không có mất cái mặt chủng, cái tưởng tượng đó. Chứ mình bị cản trở được thôi, bỏ qua nó thì coi như nó mất luôn.
Dạ, chào anh con. Dạ, như mình nghe nói, không nói là á dục là đau khổ mà trong nhân gian hay là gặp được gia đình ví dụ con cái là lớn lên là bắt chú vợ
à.
Thì mình cũng duy trì theo kiểu đó
không không duy trì hỏi vậy đó. Bây giờ con hỏi lại đó, bây giờ con cưới vợ thì con đồng ý rồi, nhưng mà khi mà con sinh con ra con đau con nó có đau con có chịu đau được không? Hay hoặc là ba má mà muốn cho con có vợ sinh con ra mà nói cái dòng dõi đau khổ này để làm gì đây? Có phải mình đẻ con ra nó có mạnh đau, nó có đau bệnh nè, rồi đau bệnh này mà con làm cha nó, con nhìn nó đau chứ con còn làm sao không đau được, thế được nó chết con cũng chết thêm được. Vậy ba má ép con làm cái chuyện sanh những cái đám này đau khổ con làm được không? Hỏi ông lại, sanh đem ra cho đời nó hạnh phúc an vui chứ sao sanh ra để đám đem đau khổ. Mà con hỏi ông già trả lời không được rồi thôi con đi tu. Con phải không? Cũng như ba, bây giờ ba sanh con ra nè, bây giờ con đau nè, ba đau thế dùm con đi. Rồi bây giờ con thở không được, ba thở dùm con cho con sống, chứ còn dùm con sắp chết rồi. Mà ba làm được và ba sanh con ra cho con đau khổ như thế này đó, ba nở lần nào không? Ba con đã hiểu như vậy cho nên bây giờ con không có vợ nữa. Cứ vợ thì phải sanh con, mà sanh con nó đau, con đứng trước cái đau của nó con thay thế không được. Như vậy con nở lần nào mà con đứng con nhìn nó đau khổ. Cũng như bây giờ con đau thì ba không thay thế được, ba nở lần nào ba nhìn con quằn quại trên giường. Hỏi ông, ba nở hả? Bây giờ ba không có nhường được, ba không có chịu thế được, thì ba hãy cho con đi tu chứ, để con làm chủ cái đau này chứ. Thì thôi mày đi thôi, tao đầu hàng mày rồi, mày hỏi kiểu đó chắc tao trả lời được.
Hôm nay
trưng bày Xá Lợi Phật
thì
con hỏi là ví dụ như hiện tại đang trưng bày Xá Lợi Phật ở Núi Đồng Hới này, Xá Lợi của Phật chỉ 500 vậy ra đấy, thì con nghĩ cái đó chắc không đúng. Không đúng đâu, Phật ở Phật ngày xưa đố. Giống kia bây giờ nó còn đâu đâu mà Xá Lợi ở đâu mà đợi chỗ này chỗ kia Xá Lợi hết. Không có người ta
giả.
Tại nó tắt lại đường máu có nghĩa là gì rồi?
Dạ, không còn
nữa. Con này thầy, sau một tuần con vào đây được thầy chỉ được sát như thế nào? Con thấy rất là tuyệt vời. Con ứng dụng trong thời tư tập con ứng dụng rõ rệt. Thế nên là bây giờ trong giai đoạn này con đang ở trong giai đoạn đức tâm và an trí tâm. Con đang nắm nắm một việc như này, con không chưa thầy tìm học đúng rõ. Tức là trong cái thời gian mà quán thân trên thân thì dùng ý thức để cảm nhận nương vào hơi thở để biết được sự cảm nhận toàn thân. Nhưng bây giờ con mới ở giai đoạn nhiếp tâm và an trú tâm, thì khi con ngồi như vậy thì con có thực hành cái ý thức để điều hành cái hơi thở, điều hành cái cảm, cái biết cảm nhận của toàn thân, có giống như là trên thân bán thân không ạ? Hay là lấy hơi thở sẵn hoặc hơi thở.
À, thầy sẽ dạy rồi. Khi nào mà con tu cái mắt thân hành niệm nó đã diệt hết tôn cầm tự nhiên và những vật tượng, thì con ngồi lại thì con sẽ thấy nó trên thân quán thân nó ít, nó đỡ ra dạng thẳng một toàn thân nó là đúng trên tứ niệm xứ. Còn hiện giờ con chưa có tu mắt thân hành niệm cho đến diệt sạch những cái tham sân si, những cái vọng tưởng của con hết tôn cầm, thì con ngồi lại con cũng thấy, con cũng biết hơi thở quán thân, rồi con cũng cảm nhận toàn thân, con thấy hơi thở ra vô, nhưng con dùng cái đó để con ức chế cái tâm của con cho không được tự, thì con bị ức chế chứ không phải tu tiến
sự. Con đang hỏi con phân biệt hai cái để thực hiện con ạ, tức là con phân biệt cái lên thân trên thân và cái nhất tâm, nó có khác nhau về hai cái không ạ?
Vâng. Cái mà trên thân biết thân phải không?
Dạ.
Dưới cái mà hơi thở của con phải không?
Đúng ạ.
Thì cái hơi thở với cái thân nó chỉ là cái biết, nó chỉ có một thôi. Cũng như bây giờ cái thân của con nó thở ra thở vô luôn liên tục, nó thở ra thở vô phải không?
Đúng ạ.
Rồi bắt đầu cái cảm nhận biết toàn thân của nó, đó là một chứ không có hai.
Đúng ạ.
À bây giờ đó, con là cái người mà gọi là tu tứ niệm xứ đó, thì con là người đứng ở ngoài nhìn nó, nhìn nó quán ở trên thân của nó, chứ con không có vận dụng gì trong đó. Còn con đớ, con vận dụng, con thở như vậy thì nó mới quán được, nó không có vọng tưởng thì con bị diệt
thức chế. Vâng, thì con biết phân biệt hai cái nó khác nhau.
Khác nhau vâng.
Vâng, để cho con tu cho rõ rệt. Tức là mình chưa tới cái mức này thì mình là đúng mức này.
Mức này không có mình, được mà vâng. Theo qua cái mức đó được.
Dạ, vâng, thì để cho con biết là bây giờ trong tình trạng này là mình vẫn hơi thở và sự cảm nhận là một.
Chờ là một, không có hai.
Một, không có hai. Vâng ạ, nên không cảm ơn thầy.
Vậy là mới đúng. Còn vậy chứ tu mà không biết coi chừng nó sai chút nó cạc không? Sai chút nó biết cạc. Có hỏi gì thì vậy không con? Thôi cứ về tu rồi sau này rồi có kinh nghiệm rồi cái hỏi này cạc cái chỗ nào hết. Tập rồi con hỏi đi con. À, được rồi. Được chứ con, à, 3 tuần thầy sẽ dạy từ căn bản. Bây giờ thì thầy dạy cho con cái pháp căn bản là con tập đi chân thành, đi một người như mình vô sự. Nhưng mà luôn luôn cái tâm của mình chú ý với cái bước chân đi, mình đi bước này tới mình biết bước kia tới. Nó có gì vọng tưởng cũng được, nó có thử nghĩ niệm gì cũng được, không sao. Nhưng mà ráng cố gắng mình nhớ đúng đi thôi. Đi như người vô sự đi chơi vậy, đi dần dần cứ đi đi ra cửa đi vô. Nhưng mà đừng có cúi cái đầu nhìn cái bàn chân của mình, mà nhìn cách xa như người vô sự đi, đầu cỏ được thẳng thớ vậy, đi tự nhiên lắm. Nó con tập vậy đi cho nó quen. Mà đó là cái cơ bản đầu tiên tập chánh niệm chánh giác. Nhớ mình tập nhiêu đó thôi, mình không có tập gì nhiều, còn ở lại đây còn tập nữa. Để chưa có về. Đó, rồi con ngồi xuống đi con. Ngồi xuống đi. Nha.
Con tập được một cái nào tiếng thì chia cho con một cái cảm nhận cảm người bình thường.
À, không, ngồi bình thường con, ngồi bình thường thôi, không có ngồi kiết già, ngồi bình thường, xả nghĩ là nghĩa là không tu cái gì hết mà xả nghĩ. Bây giờ nó có khởi niệm nghĩ làm sao gì kệ nó, cần lấy pháp ý một lần. Mình nếu mà tu tu nữa, lát nữa, bây giờ khi mình tu pháp cho mình niệm là nó không có đủ sức để mình tu một pháp thôi. Còn mình xả nghĩ cũng như một cái người mà nông dân vậy, họ cuốc đất hơi họ vô họ cây họ nghĩ là họ nghĩ họ không cuốc nữa, không làm gì nữa hết. Họ vậy đó, mấy con nghĩ như vậy là mấy con làm được.
Như là thỉnh thoảng bất luận là mùa đông hay là mùa nắng, như có một cái luồng khí nóng nó chạy qua người cả, kể cả mùa rét thì tự nhiên nó luồng nóng nó chạy vào người cả, ví dụ con cũng như là con một hơi ra ngay cái hôm mà rét nhất thì ở mùa bắc thì con cũng, nhưng mà bắc thì là thoáng qua con phải nói biết ngay đấy là
cái đó là cái những cái hiện tượng của tưởng con nó hiện ra, nó hoạt động, nó xẹt qua cái nó đi, nó chưa có duy trì kéo dài cái thời gian đó với con lâu, cho nên nó vừa xẹt qua. Con thấy những cái hiện tượng gì mà ngoài cái ý thức của con, cái ý thức của con muốn làm cái gì đó mà nó làm được, đó là ý thức con điều khiển. Còn cái này ngoài cái ý thức của con mà nó có những hiện tượng lạ trên thân tâm của con là bị tưởng hết, con hiểu. Nó thoáng qua một cái là con bị tưởng liền. Ngồi đây mà thấy xẹt cái ánh sáng qua, bị tưởng xẹt, tức là sắc tưởng rồi. Cho nên tất cả những cái hiện tượng kỳ lạ nào bất cứ trong thân con mà ngoài cái ý thức của con đó, ngoài cái sự điều khiển của ý thức thì nó là tưởng thức. Nó có vậy là mấy con dễ hiểu, có gì vậy. Thấy không? Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa không con? Về nỗ lực tu ngày mai mấy con, mấy con về thì trước khi về thì thầy kiểm tra lại rồi mấy con về để tu cho đúng, chứ không kéo ở ngoài đó mà cứ chạy vô chạy ra nó tìm mấy bạn hết.
Con sau khi con được ở đây là con ở nhà con đã tu tập được thời gian cũng hàng ngắn thôi ạ. Con tập luyện thì cũng chưa được, con tập luyện thì chưa được hồi phục, nhưng mà con vào đây thì con tập luyện và nó biết con bị cái chân trái tự nhiên nó lại đau, tưng con lại tiếc được cái chân trái con vẫn ngồi trước dài lại đau hẳn cái chân phải. Thế là từ tối qua là con đau quá thì con cũng có tác ý nhưng mà nó chưa
hết, tại nhiếp tâm chưa được, nó không ăn tu gì hết. Thì không có gì đâu, khi mà con đi kinh hành mà bị nhức chân hoặc là chân con đau nhức như thế nào đó, đó là cái nghiệp nó cản đường con, nó không có để cho con bình yên mà không tu đâu. Cho nên vì vậy đó là cái đối tượng mà con phải đẩy lui nó đó. Thì bắt đầu con thấy con tác ý câu an tịnh thân hành tự ý tôi vô, an tịnh thân hành tự ý tôi thôi. Rồi con cứ ngồi con cứ vô thở ra năm năm thở được, cái ý cứ vậy nằm ngoài chuyện nào hết thôi, hết tập là ngoài thôi, là sáng ngày đêm cứ gọi mày gọi hết tập. Con làm biết thay vì con tu á một nửa tiếng hồ thôi chứ gì, mà bữa nay mày đau là tao tu suốt đêm, mà tu suốt đêm thôi nó chạy mất, nó sợ quá. Còn cứ con tu hoài nó sợ. Còn con tu mà theo kiểu như con mạnh giỏi á, con tu có 30 phút không á thì nó nói nó đào nửa cho bà này hết tu luôn, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà con thấy ăn đi, có nó đào thì tu nhiều, nó có cái điều kiện mà tu mà, chừng nào mày hết thì thôi tao xả nghỉ, mà mày không hết thì tao tu nữa, tu suốt đêm, bởi vì nó đau con đâu có ngủ được đâu, tu suốt đêm, tao chỉ ngồi tao chỉ tắc ý vậy thôi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở làm nữa. Mà mày hết đau tao nghĩ, mà mày không hết đau tao tu, tu suốt đêm, mà suốt ngày nữa, chừng nào hết thôi. Còn con nghe đau quá thôi, con nghĩ bây giờ nó cứ đau, nó ngự trị có một cái đau. Còn bây giờ con dùng cái gì là cái tâm con bị phân ra, một bên là cái đau, một bên là cái hơi thở, con hiểu không? Mà cái hơi thở mạnh hơn thì nó lôi cái đau mất, mà cái hơi thở yếu thì nó cứ phân đầu nè, mà nó cứ ôm ngoài cái pháp thì cái pháp nó sẽ lôi cái tâm mấy con qua cái pháp thì cái đau nó sẽ mất. Bởi vì con bề chỉ quá rồi, cái đau nó lôi không nổi, cái bà này xong phải lọt sớt đi thôi, mình chịu thua thôi, đầu hàng. Thì do đó là con không đau hết giờ. Con nhớ đi, đừng có sợ đau, chết đâu mà sợ. lúc bền chí đi thầy nói đau bệnh là cái chỗ để mà tu nhiều, thay vì mình tu ít chứ gì, mà giờ nó sẵn nghiệp đau mà chứ nhiều có gì đâu. Biết đâu chừng nhờ đau đó mà làm Phật số, biết không? Có vậy thôi chứ gì. Gì con?
Ở quê con có mấy người là đâu mà bác sĩ Sài Gòn chơi rồi chiều quê chơi chết mà ở quê thì đi chăm quan thánh ở Phước có mấy người bác luôn thì cái ba con cũng đi chăm quan thánh thì ban đầu thì nó tin không được nhưng mà trong thời gian xin nhiều năm rồi tức là giống như là ba cảm nhận là giống như thánh chịu được ý của ba qua cái lời thăm thì giờ ba rất là tin mà như con gặp Phật pháp thì gặp thầy thì nó là những cái đó là mới tính gì đó
nghe đến con bởi vì cái tưởng lực đó con. À, bây giờ hồi đó mình mới tin thôi, nghe ta nói mình tin chưa có tin luôn đâu, mình lại làm cho nên gì vậy, bắt đầu bời trí tin học nữa thôi, cuối cùng cái tưởng lực của mình đó, nó tạo cho mình hết đau, thực là cái tưởng lực đó, nó làm cho mình hết đau đó. Bởi vì thầy nói cái pháp của thầy ai tin cứ ôm đi rồi nó sẽ hết đau, nó cũng vậy thôi, nó bằng cái lòng tin thôi. Đây là nó giúp cho chúng ta lòng tin, tin vào một cái Đức Phật, cái Bồ Tát hoặc một Đức Quan Thánh Đế Quân nào đó sẽ cứu khổ mình. Mọi người sẽ thấy nó hết đau mà bác sĩ chê rồi, mà giờ chỉ còn chết thôi, chỉ còn tin thôi chứ gì. Nhưng mà cái sự tin đó, nó làm cho chúng ta an ổn, nó làm cho chúng ta bền chí, cứ cầu khẩn, cứ đến cầu khẩn, cứ lại hoài cái niềm tin đó, nó xoáy thành ra cái tính lực của cái tưởng của chúng ta nó càng mạnh lên, nó càng mạnh thì nó chuyển được cái nhân quả của nó. Chứ cỡ sức mà cái nhân quả nó tới chết rồi thì giờ có cầu thánh cũng không được rồi, cái nghiệp nó hết rồi. Còn cái này cái nghiệp nó còn đó con, là cái tưởng lực của chúng ta nó chuyển, nó thay đổi chứ không phải ông thánh đâu. Cho nên những cái mê tín nó bây giờ mua nhang đốt cái vô cái đời nó ngọt đúng không? Nó sai mất những cái mê tín rồi. Cho nên chúng ta biết cái mấu chốt mà được hết bệnh này là không phải cái ông thánh đó, mà do cái niềm tin này. Con không tin con vô cái niệm thánh con hết đau không? Chưa chắc. Có phải không? Phải con hiểu chưa? Có người nào mà không tin mà đến niệm thánh không? Chắc chắn là phải có tin, tin ít thì nhiều, nhưng mà càng hết đau lại tin lung nữa. Có hiểu không con? Nó sự thật là cái lực của tính lực của chúng ta ghê gớm lắm con, mà bây giờ cái ý thức lực của chúng ta nó không có, mà cái tưởng lực nó phải tạo thành. Cho nên mình cái niềm tin, tin một cách mơ hồ, tin một cách không thật, nó đâu có ông thánh nào đâu, mà mình tưởng tượng ra có cái ông thánh. Quan Thánh Đế Quân là một cái người tướng phào chứ họ thương nhiệt mình dữ á. Cái ông đó ông giết người ghê gớm lắm chứ đâu phải. Đi qua năm cái ải của cái người Tàu chứ không phải Việt Nam mình. Ông đi qua năm ải chém 6 cái tướng là bao nhiêu lính của tướng đó chết. Qua ngũ quan trảm lục tướng. Có phải Quan Như Trường không? Cái ông thánh ác ghê gớm mà bây giờ cứu dân tộc Việt Nam mình cho hết bệnh nè. Nói dân tộc Việt Nam của mình, ông Quan Thánh Đế Quân này ông còn ghét nữa chứ đừng nói gì. Có phải không? Mấy con điên gì mà thờ cái ông Tàu á. Phải không? Sao lại không thờ ông Trần Hưng Đạo? Mà lại thờ ông Quan Thánh Đế Quân à? Sao nó cứ cái người nó khác cái bộ nước mình sao? Mà giờ phù hộ dân tộc Việt Nam mình à? Có phải là cái tính lực của mình nó phù hộ mình hay là ông đó phù hộ? Sao còn cứ nghĩ có phải không? Bây giờ thí dụ tổ tiên ông bà của mình đi. À, như là Trần Hưng Đạo đi, Thánh Trần Hưng Đạo đi, thầy nghĩ rằng ông Việt Nam này ông cũng thân thương dân tộc ổng thì thôi mình đau con cháu mình cũng phù hộ mình cũng phải. Còn năm nay ông Tàu thì mà chắc gì ông mình con cháu ổng đâu. Phải không? Mấy con hiểu đi, mấy con cứ hiểu đi, biết điều cái gì. Thầy nói đọc qua lịch sử mấy ông này không có xài được, tại vì mình mê tín. Vậy mà ở Việt Nam mình chỗ nào cũng có đề quan thánh để quân hết. Trời đất con. Nè, đối với thầy thì không có ông thánh nào hết, chỉ có mình. Bởi vì Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời con người là duy nhất, vượt qua sanh già bệnh chết. Nói hay quá, con người là duy nhất à. Thấy không? Con người chứ đâu phải riêng của mình Đức Phật. Còn chúng ta nói duy ngã chỉ có ông Phật. Ông Phật là con người, mà con người là mọi người chứ đâu phải là có ông Phật đâu. Đâu có hiểu ông Phật là vỗ ngực ta là ngon hết hả? Không có lý do điều kiện tu hành mà cái ngã lớn như vậy mà là sao thành Phật được. Cho nên ông Phật nói một câu mà chúng ta hiểu một người.
Vừa có thể thành cái sự vừa đi lại, người ta bị giảm như thế này nó hỏi. Di ngã thì là tại sao Đức Phật đã không mong vô ngã Phật mà có cái ta lớn thế?
Bởi vì ông Phật cũng chỉ cho con người, chữ ngã là con người. Cho nên vì vậy mà chúng ta hiểu nghĩa nó mới đúng. Ông Phật cũng nói trên trời, dưới trời chỉ có con người là duy nhất mới làm chủ sinh già bệnh chết. Vốn nó phải có thể người ta rõ ràng mà. Chỉ có con người mới làm chủ được cái này. Con vật nó biết gì đâu mà nó làm. Không phải không? Không hiểu không? Ông Phật nói rất hay. Mà chúng ta dịch là sao?
Dịch là Việt Nam cái trời đất ơi rồi.
Mà chính ông Tàu á, ổng cũng chữ của ổng mà chữ ngã là ta, ổng đâu có hiểu ngã có nghĩa là ta mà có nghĩa là chúng ta.
Có hiểu không?
Thành ra ở đây mà nếu mà dịch sai chút thì nó sai.
Có thầy con cũng đang nhiều cái lắm, thật hiển nhiên không ạ. Thầy thương con cứ mơ mơ mà mạng trong
tại nó mấy con có cái thông minh y như thầy hết, nhưng bây giờ nó đầy ở trống cho nên nó không thông minh. Bây giờ gạt ra đi rồi nó sẽ thông minh vậy, có còn hiểu chưa? Rồi nó cũng hiểu như thầy thôi, nó biết được cái gì, bởi vì nó trống là nó sẽ thông minh lắm. Cố gắng tôi rồi cái đầu mấy con sẽ thông minh. Thầy nói thật sự ra mấy con còn trẻ tuổi nó còn thông minh hơn thầy nữa, bị những tế bào não của thầy giờ nó già rồi, còn mấy con nó còn trẻ. Tại sao tu mấy con? Thứ nhất là mình tu để mình cứu mình, để thoát khổ. Bởi vì thân mình không tránh khỏi bệnh tật, tâm mình không tránh khỏi những sự phiền não. Bây giờ nó không có, nhưng mai mốt nó có đối tượng, nó có ác pháp đến làm mình. Cho nên mình ngay bây giờ chuẩn bị cho mình trong cái tư thế để rồi khi gặp nó là mình quá không còn đau cứu mình. Pháp Phật nó sẵn sàng để chúng ta trang bị cho mình những cái tư thế làm chủ, trang bị những cái phương pháp để cho mình làm chủ được thân tâm. Cho nên ai làm gì mình là người bất đắc. Pháp pháp gì bảo tố mạp thiên hạ chung trốn chứ còn cái người tu chứng là trốn gì hết. Nhân quả, cái nhà này đè chết cũng là nhân quả. Cho nên ngồi im lặng, nhà tóc bài tú hết mình lại không chết gì hết. Còn mấy người sợ chạy nước làm sao nó đè mới chết tại nhân quả. Phải không? Mình càng sợ là càng bậy. Cho nên mình cứ ngồi mình tỉnh với cái từ trường phóng nó thanh thản an lạc thì không có ác pháp nào tác động vô được. Cho nên bảo tố rầm rầm vậy đó mà vẫn thả nhiên không sợ. Mà thiên hạ sợ chạy nút chỗ này chỗ kia coi chừng chết mấy người hết. Thầy nói làm sao mình nhiếp phục những khiếp đảm và sợ hãi của mình. Cái điều đó điều quan trọng đấy. Đừng để sợ hãi và khiếp đảm nhiếp phục mình. Mà luôn luôn con người bị sợ hãi, khiếp đảm nhiếp phục. Mỗi hiện tượng xảy ra là mình bị sợ. Cho nên mình tu tập lúc bây giờ đó, an tịnh tâm thần. Tôi biết tôi vô an tịnh tâm thần. Mặc gió, mặc bão, mặc mưa, mặc ngập lúc gì kệ, ngồi trên ghế như thế này. Cho mày trâu đi đâu tao cũng không sợ, chết đâu bỏ. Không lo gì hết. Vậy chứ mà mình cứ yên ổn thì nó nước ngập dân lên vậy thì nó trâu nó gác mình ở trên con tre ngồi đến không chết. Tàu đến của mình. Còn đồ. Còn mấy cô sợ.
Là gió thì chắc là người ta làm nó bị thiếu cái gì đi lên gặp. Thế xong gió bắt đầu nó luồn lên. Còn lên sau là luồn thì trên đấy nó trôi từ trên rẻo rụt. Nếu ngày xưa con không học bây giờ thì con đã thấy nhận được cái gì thật đánh nào đó. Bây giờ thì không sợ nữa rồi.
Bây giờ không sợ nữa. Đúng rồi, cái tri kiến của mình, trí thức của mình nó hiểu rồi. Nó hàng phục được cái sợ hãi của mình rồi. Khi nó hiểu rồi và nó biết cái pháp tác ý rồi. Khi nó thấy nó sợ nó mình không có sợ hãi nữa. Nó dữ lắm, còn mình tác ý mình la cái nói cho nó không sợ nữa à. Đau như chết vậy chứ mà nhất định không sợ chết bỏ. Nó dữ lắm ấy. Mấy con không nói ra được tiếng nói đó nó rung mấy con mình sợ. Mà nói ra được tiếng nói cái thấy nó dữ.
Con mới ăn bữa nè. Đến lúc đầu con lại chạy vào đến lúc cái bao tử này nó nhộn nhạo lên. Thế sau đấy là bình thường là muốn đòi ăn nào. Nếu không con lại khác ý. Mày đã dùng ăn mày lại tốt dậy rồi đấy hả? À, bao tử tiền này đấy. Không ăn không chết. Thế là cứ đã ý thế là trở nó lại trở lại.
Nên nó trở lại bình thường hơn.
Vâng.
Cái ý chí của mình nó mạnh lắm còn mà mình tắt ý được là nó nghi lắm. Thôi bây giờ thì con hỏi lại
cái tu mình tu có nhiều bạn họ lúc đầu buổi đầu mình nấu thì có mấy cái ngàn nhiều, nghĩa là hồi giờ thái là ví dụ một ngày sống mình ngủ 7 tiếng thì mới tỉnh táo, mà nghe thầy nói ví dụ cái thầy hay là cặp là thầy chân thành mà ví dụ tập 4 giờ không ngủ hay là đi đi kiếp giải thoát cũng đã đọc cái phần lớp chính khí ra mạng, nhưng mà cái phần đó là thầy cũng thầm bài giảng là thầy tham vấn cho các cô thì hơi kéo dài cho nó không có động.
Nó có những cái cuốn sách mà sau này á thầy thấy trước kia mình viết những cuốn sách nó dài nhiều thì trong đó nó có cái phần lý luận, sau này cô đọng lại cái pháp hành thôi nó mỏng, mà thầy thấy mỏng là những cuốn sách mà chúng ta đọc dễ dàng mau tiếp thu, cho nên sau này thầy có những cuốn sách mỏng, cho nên mấy con đọc là mới tiếp nhận liền được, không có lý luận ở trong đó, không nói lần dần, không có lý luận dần dần, cho nên những cái sách mỏng nó quan trọng. Thầy thấy trước này là thầy viết những cái sách mỏng thôi, sách chừng mà khoảng độ là 60 trang, 80 trang trở lại thôi, không cần nhiều. Mà những cuốn sách đó là những cuốn sách gối đầu nằm của mấy con. Mấy con để tu đọc. Thành ra yên tâm với con, thầy sẽ lần lượt có những cái tập sách mà thầy viết cô đọng lại những cái bài pháp, thì mấy con sẽ đọc cái chánh kiến của mấy con. Bởi vì mình nhận ra được là chánh kiến của mình, chứ không phải là cái gì. Còn bây giờ lớp mà chánh kiến mà học cái tập sách mà dạy cái lớp chánh kiến nó dày vậy. Nó nói về cái đức hiếu sinh như thế này, đức kia nó lượng đủ thứ trong này, thì nó dày quá, đọc nó quá mệt, mà nó không cô đọng lại được. Còn cái thầy cô đọng lại hiếu sinh như thế nào, thì nó cô đọng lại một cái bài pháp rất ngắn, và trong đó nó miếu ra cái hành động của mấy con thực hiện cái đức hiếu sinh. Cho nên sau này thì mấy con đọc sách mỏng thôi, không có sách dày. Cho nên mấy con đi đâu, mấy con sách có 3-4 tập mà có nhiều đây, thấy nó nhẹ nhàng. Mà đọc rồi thôi bỏ luôn con sách nữa. Gọi mất công có của cả đầy bán thêm nặng. Chứ mấy con ôm mà bộ sách đưa về chú Phật của thầy một cọc cho trời nặng nề. Bây giờ nó khác rồi, biết không? Thầy biết để cho mấy con đi vào một cái giai đoạn tu thật, chứ không phải còn cái giai đoạn nghiên cứu nữa đâu. Không còn nghiên cứu. Bây giờ cái lòng tin của mấy con đã có, cho nên đi vào cái sự tu thật chứ không còn lý luận. Còn trước kia lòng tin chưa có phải lý luận nữa. Hay lý lực để dẫn dắt cho mấy con đi vào cái tinh, mà khi mấy con thông suốt được rồi, ví dụ có tinh rồi thì không cần dẫn dắt nữa đâu, nói cái này làm vậy thôi, thì mấy con ngay đó mấy con thấy kết quả là cái lòng tin của mấy con vượt lên liền. Hãy mấy con làm có kết quả là cái lòng tin của mấy con tăng lên. Thôi bây giờ thôi thì về rồi mình sẽ tập gì mấy con.